Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không. Đây là một podcast mà Thùy Minh có cơ hội phỏng vấn rất là nhiều những người mà hồi xưa những cái season 1 được gọi là người nhiều chữ. Sau này thì mình cũng thấy rằng mỗi người là một cái câu chuyện riêng. Và cái điều mà Thùy Minh cũng trân trọng nhất trong podcast này đấy là có rất là nhiều các khán giả trẻ, những người có thể đang ở độ tuổi trưởng thành và họ cần biết bao những câu chuyện ở đời thực, hay là họ cần biết bao những cái lời khuyên. Có thể khuyên thì nghe hơi nặng nề, nhưng mà Thùy Minh tin là điều mà mình hay trò chuyện được nhiều nhất đấy là nếu bạn đang trưởng thành, nếu bạn có những cái vụn vỡ ở trong cái tuổi trưởng thành của mình thì cách có thể vượt qua là gì. Thì hôm nay mọi trọng trách được trao cho người phó giáo sư tiến sĩ mới trở về từ Hà Lan, Úc, chị Nguyễn Phương Mai. Chào mừng chị đến với Have a Sip. Thì mình chưa bao giờ các bạn, trước khi chị Mai chào là chưa bao giờ mình em dẫn một cái chào đầu mà em có cảm giác là khách mời đang đánh giá em đâu nhá.
Đấy cũng là cảm giác chị có ngược lại khiếp, nó ngó chữ phó giáo sư tiến sĩ xong rồi nó nhìn mình nó lườm một cái. Cảm ơn Thì Minh. Xin chào tất cả các khán thính giả của Have a Sip. Chắc là mình có phải xin lỗi khán giả trước, bởi vì mình thì quen nhau cũng lâu rồi, xong rồi thỉnh thoảng đôi khi nói chuyện nó cũng có vẻ hơi tự nhiên một chút xíu, thì có thể là xong trong lúc nói chuyện mình sẽ sơ ý gọi mình là mày xưng chị. Phải nói trước nhỉ?
Đúng, thôi, nhưng em nghĩ là mọi người cũng đây cũng là một cái nơi khá thoải mái. Và thực ra em cũng muốn nói là nó sẽ thoải mái hơn nhiều so với cái podcast lần trước mình làm với nhau, vì lần trước mình làm trong cái thời Covid.
Chị ở Úc đúng không nhỉ?
Đúng rồi, chị ở Úc, và chị lại còn đang chuẩn bị trang điểm để đi hoặc là lướt, hoặc là trượt ván hoặc là đi một lớp nhảy gì đấy. Tức là chị cho em thời gian kiểu như là đang trong thời gian trang điểm ấy, hay là ăn cơm hay cái gì. Nói chung là chị luôn luôn là một người khá là bận, và để có một cái khoảng thời gian với chị thì khó. Thế...
đấy, nghe thấy mùi trách móc rồi, không biết thế nào, bạn xét thế nào.
Nên là này quay trở lại đây, cảm ơn chị vì đã có mặt.
Cảm ơn AIA Việt Nam đã đồng hành cùng Have a Sip với lời nhắn bùng nội lực để có một cuộc đời đầy sức sống, với thể lực dẻo dai, trí lực hanh thông và tài lực vững chắc. Cùng AIA Vitality bắt đầu hành trình khỏe theo cách của bạn, từ những thay đổi nhỏ mỗi ngày, ngay hôm nay nhé.
Sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn. Bạn đã sẵn sàng cho hành trình sống khỏe theo cách riêng của mình.
Cái thời điểm này chị trở về từ Hà Lan và hình như là đã từ Úc, và chính thức là không đi dạy nữa.
Chị vừa mất dạy.
biết ngay em đã tránh nói cái từ đấy thôi.
đúng là chị đã có cái kế hoạch là dừng công việc lại, và cái kế hoạch này không phải là tự dưng nó nhảy vào đầu mình, mà chị đã có kế hoạch cái từ khá lâu rồi, chắc là khoảng cũng phải 7-8 năm rồi, nếu mà không nói là 10 năm. Tức là mình luôn luôn muốn là cái cuộc sống của mình nó có những cái kế hoạch ngắn hạn và cái dài hạn. Kế hoạch ngắn hạn của mình là làm dự án này, hoặc là làm cái hội thảo kia hoặc dự án kia, nhưng mà cái kế hoạch dài hạn là thích cái cuộc sống của mình trong 5 năm nữa sẽ thế nào, trong 10 năm nữa sẽ ra sao, trong 20 năm nữa thì cái dấu ấn mình để lại là cái gì. Thì khi mà mình dừng lại xong rồi mình tưởng tượng mình là ôi thế mình sẽ làm công việc này đến năm 70 tuổi, tức là ở Hà Lan là bởi vì dân số già mà cho nên là mình sẽ phải làm việc đến tận năm 68 hoặc là 70 tuổi. Ôi thế mình sẽ làm mấy công việc như thế này đến năm 68-70 tuổi mà nếu kể cả mình có thích đi nữa thì mình cái khả năng nhận biết cái mới, cái khả năng học cái mới và bỏ qua cái cũ, tức là ăn lơn lại cái cũ nó như thế nào, mình liệu có thể có đủ sức khỏe, có đủ khả năng, có đủ tham vọng, có đủ đam mê, có đủ yêu thương để mà có thể bắt đầu lại một cuộc đời mới trong một kép nữa hay không. Thì như lần trước bọn mình nói về bỏ, đúng không nhỉ?
Đúng.
Có một cái buổi phỏng vấn nào đấy mình nói về bỏ, thì chị nghĩ là thôi thế thì bây giờ cảm thấy là khá là lạc quan với những gì mình có thì mình thử đi. Thì chị bàn với cả partner của chị thì anh ấy bảo là thế thì mình sẽ bắt đầu một cái kế hoạch. Thế và nói chung là ơn giới mọi thứ đúng kế hoạch, và tháng 1 năm nay là chị chính thức, chị không làm việc ở trong trường đại học nữa. Và cùng với cái sự chính thức đó thì chị đã làm cho ông bạn chị hốt hoảng, bởi vì một cái Excel dài bằng chừng này với 20 cái dự án, ông kia chứ thôi bây giờ làm cái gì bây giờ. Thế thì tức là mình không phải nghỉ hưu đâu, nhưng mà mình sẽ bắt đầu cho một những cái thách thức mới, những cái dự án mới, cố gắng là để xem là mình sẽ đi tiếp cái quãng đời này như thế nào, để lại cái dấu ấn như thế nào.
Em có một câu hỏi là em không biết là người trẻ ở, tại vì chị đã từng dạy môn đa văn hóa đúng không ạ?
Quản trị đa văn hóa.
Quản trị đa văn hóa. Người ta vẫn hay nhận định rằng là giới trẻ, những cái người trẻ bây giờ hầu hết là họ giống nhau dù họ có ở khác đất nước.
Cái người ta đấy là ai?
Để em biết ngay. Người ta đấy là em. em hay đặt một cái giả thuyết là hồi xưa khi mà còn những cái ranh giới hay là chưa có internet, thì em không biết là các cái thế hệ trẻ nếu ở các quốc gia khác nhau, văn hóa khác nhau, điểm chung của họ sẽ là gì?
Mình không biết, là có một cái câu chuyện mà cũng được lan truyền khá nhiều là trong một cái bia người ta nói rằng là thế hệ trẻ bây giờ thật là láo toét, chúng nó không lắng nghe lời người lớn, chúng nó ích kỷ, chúng nó chỉ biết có bản thân mình thôi. Và cái bia đấy thì có từ mấy nghìn năm
đúng,
trước
em vừa mới dùng cái câu chuyện đấy trong cái cuộc trước đấy luôn, là thế hệ trước luôn phàn nàn về thế hệ sau.
Thì thực ra là nó là cái khoảng cách thế hệ, và nó là cái điều rất là tự nhiên mà thôi. Chúng ta luôn luôn có những cái khoảng cách nhất định trong cuộc sống, và cái cuộc sống này nó đi lên phía trước là bởi vì chúng ta có những cái xung đột như thế, và chúng ta không để mặc nó như thế mà chúng ta nhìn nhận nó, nói chuyện về nó, đúng không? Cho nên những cái câu chuyện này nó vẫn tiếp tục nhắc lại.
Thực ra thì em biết cái quá trình trưởng thành nó rất là cô độc. Cái này là cái trải nghiệm của em, và em có cảm giác khi em nói ra điều này thì rất nhiều những cái bạn ở tuổi trưởng thành, các bạn ấy cũng đồng cảm cái điều đấy. Em không biết là ở nhiều các cái nền văn hóa khác nhau, cái sự cô độc nó có cùng xảy ra.
Có chứ, chúng ta tuy khác nhau về văn hóa, về tôn giáo, nói chung là kinh tế, chính trị, đủ thứ nọ kia, nhưng mà tất nhiên là chúng ta vẫn có những cái sự tương đồng về độ tuổi. Thì người trẻ ở đâu cũng có những cái tạm gọi là cái khúc mắc riêng đi. Gen Z bây giờ thì các bạn ấy luôn luôn chia sẻ về là, thứ nhất là các bạn ấy là technology native, tức là cái ngôn ngữ đầu tiên của các bạn ấy là công nghệ. Bạn dùng cái technology để kết thông được với tất cả bạn bè ở khắp nơi, tức là các cái biên giới nó bị sụp đổ. Họ sẽ không so sánh với cả cô bé hàng xóm hay là anh chàng nhà bên nữa, mà họ sẽ so sánh với tất cả toàn thế giới. Và khi mà chúng ta đã có một cái sự so sánh với tất cả toàn thế giới, thì tất cả những cái khúc mắc, những cái trở ngại mà giới trẻ ngày xưa đã từng có, nó sẽ bội số lên rất là nhiều lần. Ngày xưa chỉ so sánh với hàng xóm thôi, bây giờ so sánh với tận cái nước nào ấy. Ngày xưa đi ngủ là quên hết, bây giờ nó đi vào tận trong phòng, trong giấc ngủ, đóng cửa lại, nó vẫn cứ lù lù, nó hiện ra trong đầu mình. Đấy, thì chính vì thế mà Gen Z họ có rất là nhiều những cái vấn đề hiện nay mà các bạn ấy đang, coi như là tất cả ở khắp mọi nơi đang cùng phải nắm tay và đang cùng phải đối chọi. Những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần chẳng hạn.
Em sẽ muốn nhắc đến một cái kiểu áp lực của người trẻ ở đây là mà em có cảm giác là thời của em với thời của chị không có, như chị nói là không phải so sánh với người bên cạnh mà là cả thế giới. Cái áp lực mà cái fame, cái danh tiếng, cái việc là lúc nào cuộc đời tôi là một sân khấu. Thậm chí là tại vì tất cả cái việc tôi làm đều mang tính trình diễn. Và thậm chí sân khấu hồi xưa là sân khấu truyền thống là kiểu người ngồi ở dưới và có một cái bề mặt bên trên. Thậm chí bây giờ các nhà thiết kế sân khấu họ phải thiết kế cái trải nghiệm 360 độ, tại vì họ không biết là khán giả chụp ảnh từ góc nào, nên là ví dụ như những cái live show lớn là kiểu như này và khán giả vây quanh đấy, thì cái việc là có cái áp lực danh tiếng đấy, đôi khi tập gym không phải là để đi tập gym, không phải là vì tôi có sức khỏe, mà bởi vì là tôi muốn cho
cái
cả thế giới thấy
phải như đấy. Thế đúng không?
Chị có coi nó là một cái áp lực nó nhìn thấy rất là rõ ràng hay không?
Thì chị không coi nó thế, mà là khoa học nó đã dẫn chứng là như thế rồi. Thì chúng ta có rất là nhiều, hiện nay chị không có cái số liệu đấy ở đây, nhưng mà nó là một cái căn bệnh của tất cả chúng ta chứ chẳng riêng gì các bạn trẻ. Bởi vì là đã là con người là chúng ta sẽ bị ném vào cái vòng xoáy của cái việc so sánh. Thì như chị nói là ngày xưa thì chúng ta chỉ so sánh, không phải các bạn trẻ không đâu nhá, ngày xưa thì chúng ta chỉ so sánh với hàng xóm, bây giờ chúng ta so sánh với khắp nơi. Thì nó có rất là nhiều những cái con số nói là các bạn trẻ, họ chia các bạn trẻ thành hai nhóm. Trong một nhóm thì là các bạn ấy chụp selfie đúng không? Thế xong nó bắt đầu một nhóm thì là cứ cho post lên trên social media, còn một nhóm thì cho các bạn ấy chỉnh sửa một chút xíu. Thì cái nhóm mà càng chỉnh sửa thì họ lại càng cảm thấy lo lắng, bất an về cái hình ảnh của mình hơn. Thế và sau khi mà có rất nhiều những cái nghiên cứu mà khi mà các bạn ấy selfie càng nhiều thì nó lại càng liên quan những cái bệnh lý tâm lý hơn, càng liên quan đến cái việc là trầm cảm, lo lắng, thậm chí là muốn tự tử nhiều hơn. Nhiều cái số liệu đó mà chị không có nó chính xác ở đây để mình chia sẻ. Thì đấy chắc chắn là một cái vấn đề rồi, không những chỉ là các bạn trẻ mà tất cả chúng ta nữa, thì nó là cái việc so sánh. Chị có nhớ một lần chị viết cho hình như cũng Vietvestra chẳng hạn, tức là chúng ta có hai cái hình tròn đúng không, có hai cái hình tròn đây như hai cái cốc này thôi. Đây, thế thì vấn đề là quanh cái cốc này nó có những cái chữ nhỏ 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 thì mình thấy cái cốc này nó to, nhưng mà nếu quanh cái cốc này mình thấy những cái chữ nó to tướng lên thì mình thấy cái cốc này nó bé lại. Thế thì vấn đề không phải là tôi là ai, mà vấn đề là tôi bị so sánh với ai. Cái vấn đề không phải là tôi xinh hay không xinh, mà là tôi cảm thấy tôi xinh hay không xinh. Tức cái vấn đề nó nằm trong nội tại của mỗi con người. Ở Hà Lan chẳng hạn còn có một cái nghiên cứu buồn cười hơn, tức là khi mà có người bị trúng xổ số ấy, thì thường là cái xe nó sẽ đỗ ở trước nhà cái xe mà cái người được trúng đỗ. Thì hôm sau ấy, hoặc một tháng sau, họ phát hiện rằng là tất cả những cái nhà hàng xóm xung quanh đều mua xe nhiều hơn. Tại vì là rõ ràng là chị đang ngồi này mà chị thấy con mình có một cái xe, chị là ui, mình có cái xe đẹp thế. Mình cũng vậy. Tức là cái sự ganh tị và cái sự đố kỵ, cái sự so sánh nó khủng khiếp hơn khi mà chúng ta ở ngay cạnh nó, khi mà nó tràn lan ở khắp nơi, nó ở 360 độ như là mình nói đấy. Cuộc sống nó không có lối thoát nữa. Lúc nào mình cũng cảm thấy mình kém cỏi.
Hôm vừa rồi cũng nói chuyện với một bạn, bạn nói là bạn ấy luôn nghèo nhất trong một lớp giàu. Thì thực ra nếu mà cả một cái lớp mà cùng nghèo ấy, thì không ai thấy mình nghèo cả. Nhưng mà một lớp rất giàu thì tự dưng mình có như thế nào mình vẫn là người nghèo.
Cho nên cái chỉ số Gini là cái chỉ số phân cấp giàu nghèo ấy, thường thường là nó đi cùng song song với cái chỉ số hạnh phúc. Hay là chỉ số hạnh phúc một cách chủ quan ấy, thí dụ như là nếu mà cái sự phân cấp giàu nghèo nó quá lớn thì người ta sẽ không cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Cho nên là cái việc trở lại cái câu đầu tiên của mình, nó là cái việc là chúng ta so sánh, không phải chúng ta nghèo hay giàu hay là xinh đẹp hay là tự tin hay vấn đề, mà chúng ta đang bị so sánh với ai. Ít nhất là cái việc của chúng ta cố gắng thực hiện cái điều đó rất là quan trọng trong cuộc sống. Đừng tưởng là cứ giàu là xong.
Thực ra là cái chuyện danh tiếng vẫn là một kiểu áp lực. Còn cái kiểu áp lực thứ hai mà gần đây người trẻ cũng hay bị lôi ra là chuyện tài chính. Em nói thật là em cũng biết là tại sao cái sự so sánh này nó cứ xảy ra. Nhưng mà đấy, ví dụ như lúc nào chúng ta cũng tuyên dương là một người nào đấy mới bao nhiêu tuổi mà một lương tháng bao nhiêu và kiểu tốt cho người đấy, đúng không ạ? Nhưng mà đấy, nó tạo thành một cái áp lực cho toàn bộ những người còn lại là chết rồi, tôi cũng bằng này tuổi, tại sao tôi chưa có số lương đấy, tại sao tôi chưa sở hữu nhà, tôi chưa có xe. Cái điều gì gây ra cái áp lực này?
Em nó nghĩ vẫn là điều câu gì? Chuyện mà tại sao hình như
thì chị... nó vẫn là câu chuyện so sánh, đúng không?
Nhưng mà tại sao lại rất nhiều ở Việt Nam?
Nó em thấy là ví dụ ở Vietcetera, bọn em tự dưng có một cái thời điểm phải làm rất là nhiều các nội dung liên quan đến tài chính cá nhân. Nhưng mà có một cái lý do là sau cái đợt Covid nó khiến cho người ta lo lắng, ngay sau đây tôi phải có áp lực là tôi muốn cái cuộc sống của tôi nó vững chắc hơn. Nếu một chuyện xảy ra nữa thì tôi sẽ không ngồi ở nhà và không có việc làm. Thì em nghĩ là đấy là cái thức thời. Còn cái mà sâu sắc hơn em đợi chị trả lời.
Chị nghĩ là có nhiều lý do. Tất nhiên là khi mà trong những cái hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống ấy, thì người ta cũng quan tâm đến những cái vấn đề cơ bản của cuộc sống hơn. Ví dụ như trong đại dịch này, hoặc là trong một cái đất nước mà cái tỷ lệ dân số mình là chắc là thoát nghèo rồi, nhưng mà cái tỷ lệ dân số mà chúng ta vẫn phải chật vật với cuộc sống nó vẫn còn cao này. Và tiếp tục quay trở lại cái vấn đề bọn mình vừa nói là phân cấp giàu nghèo. Trong một xã hội mà nó phân cấp giàu nghèo thì người ta lại càng để ý những cái đấy hơn.
Khi chị nói đến chữ phân cấp giàu nghèo thì là nghĩa là sao? Nghĩa là kiểu
tức là cái khoảng cách giàu nghèo nó quá xa đấy, nó chỉ số Gini đấy.
Thì chị còn nghĩ... em nghĩ là nó theo hướng nữa là mình cũng hơi ở một cái, em không biết có đúng hay sai, ở một cái nền văn hóa mà mình coi trọng, mình đo cái sự thành công bằng số
là cái mà chị đang định nói tiếp. Tức là nó có nhiều lý do, thì cái lý do tiếp theo nó là khi chúng ta vừa thoát nghèo nói một cách nó hơi negative, nó hơi tiêu cực một tí là giàu mới, thậm chí còn hơi mang tính hơi nhiều người nói khinh bỉ là ôi trường giả học làm sang, có giàu mà giàu nhưng mà không sang, biết nhưng mà không hiểu, kiểu dạng như thế. Nhiều bè nhưng mà ít bạn thực sự. Đấy thì thực ra chị không bao giờ chị nghĩ rằng là cái đấy nó xấu cả, nó là một cái quá trình mà thì mình phải trải qua cái đó thì mình mới có thể mình đi đến được một cái nó thực sự là văn minh này, nó thực sự nó sang hơn, đúng không? Thế nhưng mà cái vấn đề là nếu như mà chúng ta cứ dậm chân ở cái đó thì nó hơi xa. Cho nên chị nghĩ rằng là tạm bây giờ thì có thể chấp nhận được, nhưng mà mình phải lên tiếng. Tức như là khi mà chúng ta thấy là khắp nơi cứ chừng là mới 18 tuổi nhưng mà đã mua xe mua nhà cho bố mẹ, mới 20 tuổi nhưng lương đã 100 củ, thì mình nghĩ là ok, tốt cho bạn ý, như là mình vừa nói thế. Nhưng mà có nên hay không thì cái việc mà dừng lại, stop,
có nên hay không, cái điều này nó mạnh như thế nào, nó tác động như thế nào đến em mình, đến cháu mình, đến cả mọi người, có một cái điều gì đấy có thể đẹp đẽ hơn, rực rỡ hơn, có thể sâu sắc hơn mà chúng ta có thể nói về cái câu chuyện này được không? Thì chị nghĩ là đánh thức cái sự nhận thức của mọi người trong những cái câu chuyện nó rất là đời thường như thế, mà nó cũng rất là đáng tôn trọng như thế. Bởi vì một người giỏi kiếm được tiền cũng là một cái điều đáng trân trọng, đáng công nhận chứ, đúng không? Nhưng phải đi xa hơn chứ, dừng ở đấy thì có vẻ là không ổn.
Khổ thân người trẻ, quá nhiều áp lực quá. Nhưng mà vẫn còn một cái áp lực mà khi chị nói đến cái lằn danh, em nghĩ ngay lập tức cái khác biệt thế hệ. Em cảm giác như là, thực ra cũng không phải cảm giác nữa, mà ít nhất là trên cái show này rất là nhiều các bạn trẻ Gen Z nói rằng là họ ở một cái áp lực mà người khác đã đấu tranh cho họ, ông bà cha mẹ đã trải qua hai cuộc chiến tranh, bố mẹ thì làm lụng để nuôi họ ăn học, công nghệ cũng đã phát triển đến mức là bây giờ họ chỉ việc hưởng thôi, và nó tạo thành cái áp lực khiến cho họ phải làm tốt, còn nếu không làm tốt là bội phản lại tất cả những cố gắng, các nỗ lực của các thế hệ trước.
Chị nghĩ là cái đấy nó cũng hơi thiếu công bằng nhỉ. Bởi vì thực ra cái ngưỡng chịu đau của mỗi người khác nhau, cái ngưỡng chịu đau của mỗi thế hệ khác nhau, bởi vì nó phụ thuộc vào bối cảnh. Như mình nói đấy, khi mà tất cả mọi người cùng nghèo thì chúng ta sẽ không bị cái áp lực của cái việc là chúng ta phải giỏi hơn người khác, và chúng ta phải cố gắng, hoặc là chúng ta phải tìm mọi cách để đi lên phía trước, hoặc là thậm chí là chèn ép người khác để lên phía trước. Thế thì chị nghĩ là đúng là những thế hệ trước nó có những cái sự khó khăn của họ, nhưng cái việc là thế hệ này nó cũng khó khăn của họ chứ, và những cái khó khăn đấy không thể so sánh với nhau theo kiểu rằng là ngày xưa không có mà ăn, bây giờ thì thức ăn vừa mới ta, nó rất là khác. Và khi mà nó đã khác thì cái việc so sánh một quả cam với một quả táo nó có vẻ là không được công bằng lắm. Thì như mình vừa nói đấy, thế hệ này có rất là nhiều thứ là các bạn ấy, những cái áp lực nó không đến từ một phía, nó đến từ 360 độ. Như là Minh nói, nó là một cái thế hệ mà chúng ta bị so sánh với cả thế giới, nó là thế hệ mà phải vượt qua pandemic, nó là những cái thế hệ mà các bạn ấy phải rất là khó khăn mới có thể tìm được việc làm. Nói đơn giản như cái thời của chị với mình chắc là hơi gần nhau đúng không? Mình tìm việc làm đâu có khó lắm đâu, đúng không? Hay là sau khi chiến tranh một thời gian ở một số những nước tư bản chẳng hạn, thì nó trải qua thời chiến tranh thì lại đến thời kỳ phát triển kinh tế. Thì cái việc mà tìm được một công việc và cái công việc đó có thể nuôi sống bản thân mình, thậm chí là có thể mua được một căn nhà, không phải là một cái điều gì, một ước mơ quá xa vời. Nhưng mà đối với cả những bạn trẻ bây giờ thì đôi khi là khó đấy nhá. Nếu như mà chúng ta dùng cái việc là thu nhập này, xong rồi so sánh đến việc giá của một căn nhà này, là chúng ta sẽ thấy khác nhau rồi, đúng không? Đấy, thì cái việc mà so sánh như thế có thể là không công bằng, nhưng mình cũng có thể hiểu được là bởi vì chúng ta đang so sánh thế hệ với thế hệ mà. Nhưng mà mình có thể hiểu được thì vấn đề vẫn là giải thích, vấn đề vẫn là cảm thông, vấn đề vẫn là thấu hiểu, vấn đề vẫn là sẻ chia, để cho chúng ta có thể nhìn cái vấn đề nó từ cái bản chất của nó, chứ không phải rằng là hai cái cốc cùng nhau.
Có một cái điều gì khiến cho những năm gần đây cái giá trị về hạnh phúc nó tự dưng nó rất là hot, hay là từ trước đến nay nó đều là một cái tôn chỉ, nhưng mà người ta lại tưởng người ta không nhìn thấy rõ nhiều bằng bây giờ?
Có nhiều lý do, và chị nghĩ chắc là một trong những lý do nhé, một trong những lý do là chúng ta tự dưng, tất nhiên là phải quay người trở lại, tức là con người sinh ra ai cũng phải có một câu hỏi là thế mình sinh ra để làm gì nhỉ? Bởi vì bố mẹ đâu có hỏi là mình ơi con muốn được sinh ra không? Chẳng ai được hỏi.
Con sen.
Tự dưng đùng một phát có mặt trên đời và thế là phải sống. Thì cái câu hỏi mang tính triết học mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt là cái mục đích cuộc đời là cái gì? Ai cũng phải hỏi hết. Bởi vì là mình tự dưng mình được sinh ra mà, tự dưng mình và có một đống trách nhiệm, phải hiếu thuận, phải thành công là đủ thứ. Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa là khi mà chúng ta đầy đủ hơn về mặt vật chất, tôi không phải lo lắng cơm ăn áo mặc một cách thái quá nữa, thì chúng ta có thể ngồi lại, và khi mà ngồi lại thì chúng ta thấy rằng là thế thì cái dấu ấn mình để lại trên đời là gì? Cái di sản mình để lại là cái gì? Nó không chỉ là mục đích nữa mà là ok, sống như thế là để hạnh phúc, rồi là để chăm lóc sóc con cái, rồi cha mẹ, rồi nọ kia, phát triển bản thân. Nhưng mà thế cái di sản là cái gì? Thế thì nó sẽ là cái việc giao nhau của hạnh phúc và ý nghĩa, chứ nó không chỉ là hạnh phúc không thôi đâu. Bởi vì hạnh phúc thì nó chỉ là ăn được bát bún bò ngon, sướng quá, trưa nay ăn bát bún ngon. Thì những cái hạnh phúc nhỏ như thế nó rất là quan trọng. Những hạnh phúc lớn hơn như đẻ được một đứa con ngoan này, rồi thấy nhìn bố mẹ mình vui vẻ, mình có nhiều bạn bè yêu thương mình, quý mến mình, cũng là những cái niềm hạnh phúc. Thế nhưng mà vấn đề là cái ý nghĩa của là gì, chúng ta để lại cái di sản gì, chúng ta đi qua và ngày mai nếu mà giả sử như có cái vấn đề gì xảy ra với chị Mai, cái Minh, thì mọi người sẽ nhớ đến Mai và Minh như thế nào, đúng không? Thế thì đấy là cái mà tất cả chúng ta đều phải suy nghĩ. Thì chị nghĩ là và thêm với cả các bạn trẻ để có những cái lý do nữa, như bọn mình vừa nói, nó là một cái khung cảnh, một cái bối cảnh của xã hội mà chúng ta đang bị quá nhiều áp lực, và khi bị có quá nhiều áp lực thì chúng ta chúng ta phải dừng lại, bảo cái vòng xoáy này nó sẽ trôi mình, nó cuốn trôi mình đi đến đâu. Thế rốt cục là mình có vui không, rốt cục là mình có xứng đáng với cuộc đời này không, rốt cục là cuộc đời này nó có xứng đáng với mình không, rốt cục là những khổ đau này nó có cái giá trị của nó hay không, rốt cục là mọi thứ nó sẽ đi đến đâu, rốt cục là ngày mai sẽ ra sao. Thì tất cả những cái câu hỏi đấy là những câu hỏi mà các bạn trẻ, nhất là bạn trẻ sống trong một cái bối cảnh khung cảnh như thế này, nó sẽ phải đối mặt nhiều hơn.
Chị có nhớ cái khoảnh khắc chính chị cứ giả thuyết là chị đã tìm ra khoảnh khắc đấy cái khoảnh khắc mà mình hiểu rằng à, một cái nó hơi nghe nó hơi ấy, nhưng mà một kiểu giác ngộ là tôi biết thế nào là đủ ấy ạ. Tôi biết là tôi sẽ để lại di sản. Tôi biết là tôi hiểu thế nào là hạnh phúc. Có một cái khoảnh khắc đấy nó diễn ra.
Hạnh phúc hay ý nghĩa?
Ý nghĩa của hạnh phúc, của sự đủ đầy.
Ừ.
Hạnh phúc và ý nghĩa khác nhau.
Nó có nhiều chứ, chị kể cho Minh chuyện của mẹ chị cho nhỉ?
Chuyện gì về của mẹ chị?
Nói chung là chị kể khá nhiều chuyện về mẹ chị, nhưng mà mẹ chị với cả chị gái chị là chị hơi riêng tư một tí, như là đại khái là kiểu như khắc khẩu ấy, như kiểu người Việt mình là khắc khẩu ấy, là sống với nhau nhưng mà cũng không hợp được, không được hợp lắm ấy. Thì là mẹ chị cũng là một cái con người mà trải qua rất là nhiều, trải qua hai cuộc kháng chiến này, huân chương, huy chương chống Pháp, chống Mỹ, bà cụ treo đầy nhà. Rồi cụ cũng nói rằng là cụ cũng có những cái nỗi đau khổ riêng, chết mà bố mẹ không được biết mặt bố mẹ, tức là bố mẹ chết đói mà từ khi cụ còn rất là nhỏ ấy. Thế thì những cái di chứng của khổ đau đấy nó cứ đi theo cụ đến rất là nhiều ấy. Thì tự dưng nó áp vào người và nó lan tỏa ra những cái hành động, những cái lời nói, những cách mà cụ nhìn cuộc sống ở xung quanh, và cụ cũng trở nên khắc nghiệt hơn với những người xung quanh, nhất là những cái người mà cụ cho rằng là không sống đúng theo những cách mà cụ nghĩ rằng là sẽ tốt đẹp. Thế thì trong đó có chị gái của chị, thì chị nói là mẹ ơi mẹ, bây giờ con có một cái phương pháp. Hồi đấy chị mới học xong cái thạc sĩ về thần kinh não bộ ấy, con có một cái phương pháp mà giáo sư đồng hành của con đã làm thành công, và nó đúng là một cái phương pháp khoa học, và con nghĩ rằng là chắc chắn là mẹ sẽ biến đổi, là phương pháp viết nhật ký biết ơn. Thì chị cũng đã chia sẻ cái vấn đề này, cái câu chuyện này với khá nhiều người, tức là chị ngồi cạnh mẹ chị và bạn, coi như là bắt cụ là hôm nay mình chỉ viết một câu thôi, mà hồi đấy cụ viết ra xin xẹo ơi khổ lắm ý. Xong rồi mình cứ mỗi ngày một câu, và ngày thứ hai hai câu, ngày thứ ba ba câu, mỗi ngày chỉ cần ba thứ là mình biết ơn cái gì trong đời này thôi. Thì cái cậu trở lại câu hỏi của Minh là cái khoảnh khắc biết đủ ấy, mình chỉ thích cái câu mà Minh dùng là khoảnh khắc biết đủ, bởi vì hạnh phúc nó là một khoảnh khắc mà. Về mặt sinh học hay về mặt thần kinh học ấy, nó là một cái buổi biểu diễn của những cái hormone đấy, nó có dopamine, nó có oxytocin này, các thứ lại khá. Nhưng mà cái buổi biểu diễn nào thì nồi nó cũng phải kéo màn chứ, đúng không? Không có một cái buổi trình diễn nào mà nó lại the show must go on mãi được, đúng không? Thì nếu mà mình cứ theo đuổi hạnh phúc thì là mình theo đuổi những cái bóng, mình theo đuổi những cái thứ mà nó cứ đến rồi lại đi, bởi vì nó sẽ không thể nào nó ở lại đấy mãi mãi với mình được, nếu mà nhìn hạnh phúc theo cái con mắt sinh học như thế. Vậy thì cái mà chúng ta theo đuổi là cái gì? Cái mà chúng ta đuổi nếu như nó không phải là hạnh phúc trong khoảnh khắc như thế thì nó là cái gì? Nó là hạnh phúc đi kèm với cả ý nghĩa, đi kèm với những cái điều mà mình lan tỏa đến cho mọi người. Đấy, thì sống một cuộc sống thế nào mà theo mình là, mẹ ghi đi, mẹ ghi để sợ lỡ sau này mà mẹ về chùa Phật mẹ 250, con còn quyển nhật ký của mẹ. Con sẽ biết là mẹ con đã sống những ngày tháng mà bọn mình không ở cạnh nhau, mẹ đã sống đáng yêu thế nào, mẹ đã nhìn mọi thứ tuyệt đẹp ra sao, mẹ đã để lại thương yêu và nhân hậu như thế nào cho những người xung quanh trong gia đình mình, mẹ để lại phúc cho con thế nào, vậy sau này con về đến đây thế là gia đình con. Ôi dồi ôi, mẹ chị biến thành một bà tiên. Ao em có được đâu chăm lắm ý. Thế xong rồi, mà đúng là cái quyền đấy nó có thật. Chị cứ tưởng là cụ kiểu dạng như cũng lúc được lúc không, nhưng đúng là cụ chăm thật. Mà đúng là khi mình đọc lại thì mình cũng xúc động thật. Đấy thì chị nghĩ là đấy, nó hạnh phúc nó là những cái khoảnh khắc, và cái khoảnh khắc này nó nối tiếp khoảnh khắc kia như thế, thì nó sẽ tạo thành một cái tính cách con người. Và khi mà mình đã có một cái tính cách mà mình dịu dàng, mình ôn hòa, mình nhẫn nại, mình khoan dung, mình chở che, mình yêu thương mọi thứ ấy, thì tự dưng hạnh phúc nó sẽ đến một cách nó không cần phải quá cố gắng. Là làm sao để hạnh phúc mà cứ ngồi vật vã với hạnh phúc thì khổ lắm.
Trong cái thời Covid ấy, mình cũng hơi, mình cũng chán quá. Mình cũng bảo là ok thôi, mỗi ngày mình sẽ viết 7 điều mình biết ơn ngày hôm
tận
nay.
Tận 7 điều.
Tận 7.
Người ta bảo đòi 3, mình viết hẳn 7.
Lúc đấy em cũng thấy có một hiệu ứng khá hay là mọi người cũng viết theo.
Đúng rồi.
Và em phát hiện ra trời ơi, mỗi ngày viết 7 điều mới cực kỳ khó luôn. tất nhiên là mình sẽ biết ơn cuộc sống đấy, mình đã được sinh ra, mình biết ơn bố mẹ mình. Xong rồi kiểu như đến 7 ngày liền ấy là bắt đầu mình hết cả thứ để mình biết ơn.
Cạn nguồn.
Đấy. Nhưng em nghĩ là nó giống như kiểu tập gym lúc đau là lúc bắt đầu mới phát huy hiệu nghiệm ấy. Tức là mình bí, mình mới hiểu là à bây giờ mình mới vào một cái mốt là bây giờ tôi mới biết trân trọng những cái điều khác đây. Trước đấy những cái thứ đấy nó kiểu đặc quyền. Tôi biết là tôi đang được khỏe mạnh. Tôi biết ơn, nhưng cái biết ơn này nó không thực sự sâu sắc. Trong lúc mình cạn cả điều biết ơn mà bắt đầu mình phải nhìn thật là sâu hơn ấy. Có thể rất là nhiều người, nếu mà nếu bạn đang chịu áp lực về danh tiếng hay là tài chính hay là những cái áp lực nói chung của xã hội, thì có thể bạn vẫn đang theo đuổi một cái cảm giác như chị nói ấy, một cái kiểu một cái cảm giác nó rất là mơ hồ mà không hiểu rằng là à nó là rất là nhiều những cái khoảnh khắc nhỏ cộng vào. Chị có khuyên dùng cái việc nhật ký biết ơn này cho các
tùy,
bạn không?
Tùy từng người, tất nhiên là nó sẽ có những cái điểm mạnh của nó, bất kỳ một cái phương pháp nào nó cũng có điểm mạnh của nó. Điểm mạnh của nó là khiến cho những cái người đang bị áp lực ấy, hay là những cái người mà đang có cái tư tưởng nó hơi bị tiêu cực với một người nào đó hay là một cái tình huống nào đó cuộc sống thì họ có thể tốt hơn. Nhưng cái việc mà cho đó là một cái phương pháp duy nhất ấy và là phương pháp tối ưu thì lại là không ổn. Ví dụ như là chúng ta cũng phải thực tế chứ, đúng không? Cuộc sống không thể nào mà đi vào vườn hoa mà chỉ nhìn thấy hoa được, phải nhìn xuống đất để xem là có tất nhiên là nó chúng ta quay trở lại cái vấn đề là nó phải là balance, nó phải có cái sự cân bằng nào đó, và mỗi con người lại là một cái số phận khác nhau, mỗi con người lại có những cái cách nhìn nhận khác nhau. Thì có những người thì thiền này, có những người thì lại kết nối với bạn bè này, có những người thì lại đổi công việc này, có những người thì lập gia đình và có con. Tức là đôi khi có những cái sự thay đổi trong cuộc sống mà nó khiến cho mình cũng đại khái là vượt qua được những cái bế tắc đấy, chứ không nhất thiết nó phải là cách duy nhất.
Mình gọi trong tiếng Anh cái social norm, nhưng mà thực ra em nghĩ là mình có nhiều tiêu chuẩn. Tức là em cảm giác như mình sống, mình không bị tách rời ra khỏi các tiêu chuẩn. Em biết chắc là ví dụ như là tại sao chị phản ứng như thế với chữ kiểu phó giáo sư tiến sĩ, rõ ràng là thay đổi của chị mà.
Nhưng kiểu mà nghe nó cứ ngượng ngượng đấy, như kiểu mua một cái áo rất đắt tiền, xong cuối cùng về lén cắt xử cái
mark đi. Thế chị lúc trước khi chị trở thành phó giáo sư tiến sĩ chị nghĩ gì?
Cắt mát đi. Câu hỏi là cái gì?
Câu hỏi chưa kịp đến câu hỏi. Câu hỏi là em nghĩ là em mâu thuẫn ở đây. Một số các cái tiêu chuẩn thật ra là tốt. Em nghĩ là cái việc là một học sinh giỏi trong một lớp cũng giúp cho mình cố gắng học. Nhưng đến một lúc mình không thể quay lại nói là ơi, tự dưng hồi đấy ai cũng bắt tôi trở thành học sinh giỏi, bây giờ áp lực của tôi là phải thành công. Thế thì mình đứng ở đâu trong cái ranh giới của việc là rõ ràng có một số các khuyến mẫu, các cái tiêu chuẩn giúp cho người ta cố gắng, có những cái hình mẫu cũng giúp cho người ta cố gắng. Nhưng sau đấy thì cái khoảng nào để người ta biết là à, tôi vừa đủ sức mạnh để cố gắng hết sức, nhưng mà tôi không bị chạy theo những cái giá trị mà có thể nó không thực sự
quá cao
xa,
đúng không? Thế thì cái này có một cái câu nào đấy mà các bạn ấy nói trong này cũng là tức là nhà văn Phan Việt có viết một cái cuốn sách là cái gì bất hạnh là một tài sản, đúng không? Làm thế nào mà những cái khổ đau nó khiến cho nó trở thành những cái thứ giá trị, nó khiến cho mình ta nhận biết được cái gì là, tức là bản thân mình được mài giũa rèn luyện, thử vàng, lửa thử vàng gian nan, thử sự qua những khổ đau. Thế và đôi khi chúng ta biết được là cái mức độ như thế này là đây là giới hạn của mình. Cái vấn đề ở đây là khi mà chị bảo Minh là Minh ơi, Minh với chị ở một cái chỗ mà cao đến chừng khoảng 1m8, 1m9, 2m thì Minh với được, đúng không? Kiện nhưng vẫn được. Mà chị bảo là mới khoảng 3m thì chắc là không. Tuy nhiên trong thần kinh học ấy, nó có một cái phương pháp gọi là small wins. Tức là nếu như mà chúng ta bảo rằng là Minh ơi, thiền hay lắm, ngày mai là tập thể dục tốt lắm, ngày mai Minh tập nửa tiếng đi. Mình bảo ngày mai em tập hẳn nửa tiếng. Thì nếu như mà Minh ngay lập tức Minh thiền nửa tiếng, Minh sẽ thất bại. Nếu ngay lập tức là Minh tập thể dục mỗi ngày một tiếng chẳng hạn, Minh sẽ thất bại. Bởi vì là nó đi vượt qua cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể và ngưỡng chịu đựng tinh thần của mình. Thay vì đó thì cái sự thay đổi, cái sự cố gắng nó mang tính khoa học hơn là small win, tức là nho nhỏ từng tí một. Như chị có một lần chị trong một cái training với cả học sinh sinh viên ấy, chị bảo rằng là nếu như bây giờ các bạn mà muốn tập thiền chẳng hạn, mình hay dùng tập thiền để làm ví dụ, thì chúng ta nên bắt đầu như thế nào? Bảo 5 phút, có người bảo 15 phút, xong bảo là hay là nhỏ hơn nữa đi, 1 phút. Xong chị hỏi không, cái đơn vị nhỏ nhất là gì? Thì là 1 phút rồi. Không, cái đơn vị nhỏ hơn nữa là gì?
Hơi thở.
Chính xác, một hơi thở. Nếu như mà chúng ta chỉ có thể dừng lại và bắt đầu bằng một hơi thở, chỉ cần một hơi thở, không nghĩ đến gì đâu, chỉ cần một hơi thở, tập trung cái việc vào việc là mình hít vào thở ra thôi là mình đã thành công rồi. Thì cái sự thay đổi, cái sự vươn lên, cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực, chúng ta luôn luôn phải chú ý vào cái việc là nhỏ đến chừng nào có thể là nhỏ nhất. Nhỏ nhất đến mức độ mà để mình có thể làm. Mà nếu như mà mình không làm thì mình phải thấy xấu hổ lắm. Ôi nhỏ đến thế mà không làm được. Nó phải nhỏ đến cái mức độ mà mình phải biến nó thành một thói quen. Nó như là cái việc thiền bắt đầu từ một hơi thở. Nó như là cái việc tập thể dục bắt đầu từ cái việc là chỉ cần đứng lên ngồi xuống một động tác, hoặc đôi khi chỉ là 30 giây hoặc 1 phút thôi. Nó như là những cái việc mà khi mà mình muốn đọc sách thì mình bắt đầu bằng một kiểu dạng như là một khổ văn hay là một trang sách thôi. Cái gì nho nhỏ nó cũng sẽ biến thành những cái to, giống như là những cái bơn mà chị vừa nói đấy. Thì chị nghĩ là đấy là cái mà khiến cho chúng ta sẽ không bị coi như là bỡ ngỡ là ôi cái đấy nó quá cao. Bởi vì bây giờ mình nhìn cao quá nên nhìn cao. Nhưng mà nếu mà cứ đi từ từ từng bước một ý, thì có một cái hình ảnh mà rất là hay mà đôi khi mình cũng có thể mình nói chuyện với các bạn là có hai người đứng trước hai cái thang. Một cái thang là có những cái bậc thang nhỏ nhỏ để mình có thể trèo lên từng tí một. Một cái thang là những cái bậc thang nó dài bằng chừng này này. Làm sao mà vối được lên, đúng không? Thì mình sẽ bỏ cuộc thôi. Thì chị nghĩ là đấy là cái cách để mình nhìn những cái bất hạnh, để mình nhìn những thành công, mình nhìn những cái thứ tiêu chuẩn, để biết xem là nó xa quá hay cao quá, nó gần quá hay là nó thấp quá. Để mình xem là cái quan trọng là nó ở đâu, cái vấn đề là mình đến nó như thế nào, cái kế hoạch của mình ra sao.
Thế trong business có cái, trong sale chứ, kiểu là có cái kiểu a foot in the door ấy. Tức là một foot in the door, kiểu cho một chân vào cái cửa trước khi mà nghĩ chuyện mở cái cửa để ra. Mỗi cái em vừa mới phỏng vấn một bạn Gen Z rất là tiêu chuẩn.
Khiếp, có một bạn Gen Z tiêu chuẩn
đúng à? Cực kỳ thành công và cực kỳ thành công, và thành công cả về mặt nhận thức lẫn thành công về các cái thước đo của xã hội. Thì bạn ấy có nói một cái khoảnh khắc khá là quan trọng của bạn ấy. Bạn ấy nổi tiếng là người học tiếng Anh giỏi. Thì bạn ấy có nói là, em cũng nói là lúc nào thì cái việc học tiếng Anh chẳng hạn nó trở thành một dạng thế mạnh của bạn ấy. Thì bạn ấy bảo là cái khoảnh khắc mà em biết là học tiếng Anh không phải là vì em đang học chuyên Anh, mà bởi vì em phải, mẹ em với em phải ngồi tính xem là 26 triệu đóng vào cái khóa học tiếng Anh này, nếu mà em bị fail thì như thế nào. Tức mẹ em đã phải đi vay để có 26 triệu
của nó, đúng không?
Đấy. Tức là bạn ấy bảo lúc đấy em không học tiếng Anh vì học tiếng Anh nữa. Vì một cái mà cái thay đổi nhận thức, một cái nội lực trong em nói rằng là mẹ và gia đình em đã phải đi vay tiền và phải vất vả, nhà không có tiền mà vẫn một cái dạng là nó không còn fancy nữa, là cái việc là nếu tôi mở mắt dậy mà tôi không nghĩ đến học tiếng Anh thì nhà tôi mất 26 triệu đấy. Thì ví dụ cái đấy em cảm giác đấy, rõ ràng là cái nội lực, cái việc là biến cái một cái gì đấy nó thành cái bên trong của mình ấy. Nó sẽ khiến cho bạn ấy lúc ấy nó không phải câu chuyện học tiếng Anh nữa, nó là cái việc là,
nhưng mà có sợ là những cái đấy động lực để biến thành áp lực không, bởi vì lại quay trở lại câu trả lời là khi mà chúng
đúng
ta
trong cái hoàn cảnh
động lực biến thành áp lực, rồi niềm tự hào biến thành gánh nặng.
Thực ra thì cái việc là mỗi người sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi người sẽ chịu một cái áp lực khác nhau, nhưng mà cái sự chuyển hóa một cái gì đấy bên ngoài thành một cái bên trong thì luôn là một cái với em là rất là thú vị để nhìn thấy. Nhưng em cũng không tìm ra là, tại vì mỗi người hoàn cảnh khác nhau, thậm chí là những cái nghịch cảnh, những cái bất hạnh có thể là trong cái trường hợp nào đấy nó nói nó có thể hơi cực đoan, nhưng mà thỉnh thoảng cái sự bất hạnh nó có cái sức mạnh chuyển hóa mạnh hơn là...
Lại quay trở lại câu của Phan Việt, bất hạnh là một tài sản đấy hả?
Không, thì em không biết là nếu không phải bất hạnh và nghịch cảnh thì cái gì chuyển hóa sẽ giúp người ta từ một cái ngoại lực, từ những cái gì đấy nó biến thành động lực.
Nhiều chứ em, nhưng mà chị nghĩ rằng là cái chủ đề đấy là hay, mình thì nói sâu thêm chút xíu nữa, bởi vì là nó là một cái cliché, đúng không? Nó lại một cái câu mà người ta cứ nói hoài nói mãi xong tự dưng nó thành chân lý ấy. Cái gì không giết được
em thấy chân lý mà sẽ làm bạn mạnh hơn.
Chứng minh cho chị chân lý nó chỗ nào.
Ví dụ em mà chia tay người yêu xong em thấy rất là đau đớn, nhưng mà em không chết, thì sau đấy em quyết định quay lại người yêu và có một chị put em ở spotlight cho nên là
thế mà đã tính đến bao nhiêu con thủy minh mà nó chia tay với người yêu và nó như là bị rơi vào một cái vòng xoáy đau khổ và trầm cảm, khổ hạnh, bất hạnh, mà thậm chí có những đứa tìm đến cái chết chưa. Đấy là em chỉ nhìn thấy một con thủy minh vững vàng, coi như là vượt qua được khổ ải, vượt qua được bất hạnh, và thậm chí là có thể quay lại và nhìn thấy niềm hạnh phúc ở một cái điều mà tưởng chừng đã cũ, và thậm chí là còn có một thiên thần đáng yêu nữa. Nhưng mà còn hàng trăm, hàng triệu
cái con bé Thùy Minh khác mà nó không có cái câu chuyện để kể như thế, thì em tính sao? Chả nhẽ những con người như thế, những con người thất bại như thế, họ không phải là một phần câu chuyện hay sao? Cái điều này là chúng ta thấy hàng ngày luôn nhá. Chúng ta nhìn thấy một anh CEO hay là một chị CEO bỏ học và bảo rằng là đấy, cứ bỏ học vì nhưng mà chúng ta không nhìn thấy tất cả những người bỏ học và không trở thành CEO, thậm chí là hàng triệu người. Chúng ta nhìn thấy một người hút thuốc và không bị vấn đề vì sức khỏe cả, bảo là đấy, ông chú tôi hút thuốc uống rượu mà vẫn sống đến tận 90 tuổi. Nhưng mà chúng ta bỏ qua hàng triệu người hút thuốc uống rượu và chết và không ai kể, sống lại để kể câu chuyện đấy nữa. Vấn đề là tại sao mình đang nói về
mình? Nhưng em đang
bất hạnh đúng không?
Những người chỉ có kiểu bất hạnh và sống sót,
chính xác. Thì họ sẽ cho rằng là cái bất hạnh đó khiến cho cuộc sống của họ tìm được ý nghĩa mới, tìm được tầng, tức là tất nhiên là có. Thế nhưng vấn đề là chúng ta bỏ qua rất là nhiều người cũng bị những cái đau khổ đó. Nên chị nghĩ rằng là điều rất là dở là chúng ta có những người nói là ôi, tôi cảm ơn những cái đau khổ bất hạnh đã đến trong cuộc đời tôi bởi vì nó khiến tôi trở thành người thế này. Chị nghe thấy nó hơi thật ra là thứ nhất là hơi thì thiếu logic một chút xíu, nhưng mà đôi khi nó cũng hơi bất nhẫn với những người cũng đi qua những bất hạnh đó nhưng họ không còn sống sót. Vấn đề là chị đố mình phải biết ơn cái gì? Nếu như mình không biết ơn những cái đó thì mình biết ơn cái gì?
Cái bên trong
là cái gì?
Câu hỏi của em frame cái nội lực.
Đúng, mình biết ơn cái nội lực, nhưng mà cái nội lực ấy nó có đến từ bản thân mình hay không?
Em hiểu ý chị về việc là mình hay nói rằng là nghịch cảnh thì dễ chuyển biến một ai đấy, biến cái nội lực của mình, tại vì thực ra là ngoại cảnh không có hỗ trợ cho họ.
Nhưng mà đôi khi mình sống trong cuộc đời thì mình đâu có sống một mình. Thế thì chị có nhớ là đọc ở đâu đến một cái câu chuyện là một cái anh ấy sống trong một cái gia đình mà tức là bị abused, tức là bố mẹ
bạo hành
kiểu dạng như là rất là khổ. Đôi khi có anh kể cái câu chuyện là anh ấy bị bố dùng cái xích chó sẵn thiết vào cổ. Thế và giá khi mỗi khi mà anh ấy nghe một cái người nào nói rằng là tôi biết ơn những cái khổ hạnh của tuổi thơ tôi bởi vì nó đã khiến tôi trở thành một con người này, anh bảo rằng là không, anh ấy không bao giờ biết ơn những cái khổ hạnh đấy cả. Cái mà anh ấy biết ơn là những cái người đã giúp anh ấy đã vượt qua được cái khổ hạnh đó, bởi vì một mình anh ấy không thể. Chúng ta chỉ mạnh hơn khi mà chúng ta vượt qua những nỗi khổ hại, bất hạnh của cuộc sống cùng với cả người khác và biến nó trở thành một điều có ý nghĩa. Chứ chúng ta không bao giờ được làm cái điều đó một cách chịu khổ một cách như là một mình cả, bởi vì là cái điều đấy thì nó sẽ chỉ mòn chết bản thân thôi. Thế thì anh ấy nói rằng là tôi ước sao đến một ngày tôi có thể nói cái câu chuyện của mình, và khi mà kể lại câu chuyện của mình thì tôi như là Minh nói, tức là tôi tự cảm thấy là mình có một cái niềm tin, mình có một cái sức mạnh. Và khi mà tôi càng nói như thế, tôi càng tin rằng là mình có cái sức mạnh đấy. Nó như kiểu tạo một cái lời tiên tri tự ứng nghiệm ấy. Tức là khi mình càng nói thì mình tin rằng là mình càng là cái con người mà mình đang nói đến. Và tôi sẽ biến chuyển hóa những con người khác để họ cũng vượt qua được. Thì đấy là cái điều tôi biết ơn. Chứ tôi không bao giờ biết ơn cái xích chó cả. Cái tôi biết ơn là tôi đã cho cái xích chó đó một cái ý nghĩa. Thì chị nghĩ đấy là cái cách nhìn nó chân thành hơn và nó đúng đắn hơn.
Ngày nay Gen Z quan tâm đến sức khỏe thể chất rất là nhiều. Em thấy chưa bao giờ là cái phong trào tập gym, hay là tất nhiên là có những cái lúc nữa là câu chuyện danh tiếng fame, hay là sức khỏe tinh thần. Tức là cái này thực ra cũng chính là Vietcetera bọn em làm rất là nhiều về cái sức khỏe tinh thần. Và mình luôn phát hiện ra là thực ra những cái sức khỏe tinh thần, những cái vấn đề về tâm lý các thế hệ trước ở Việt Nam đều có, nhưng không ai thể hiện ra hoặc là giấu kín. Nhưng mà các bạn trẻ ngày nay, em hay mang cái ví dụ này là em sẽ luôn nhận được nhân viên của mình Gen Z và xin phép là em xin được nghỉ để chăm sóc sức khỏe tinh thần của em. Thì là cái đấy hồi xưa đúng không? Ở hoang trò.
Ngày xưa thì người ta sẽ...
Cái đấy sẽ là...
Cái gì vậy đúng không?
Thì em nghĩ là đây là hai cái đặc điểm mà người trẻ biết ơn. Là họ ý thức về sức khỏe thể chất trước.
Đúng.
Thứ hai là sức khỏe tinh thần. Thì em không biết là với sức khỏe thể chất ấy, có cái gì mới về họ để khiến họ quan tâm hay không? Cái gì khiến cho họ tự dưng biết là biết ơn sức
khỏe? Bởi vì cái bộ não của Minh ý, thì bộ não của Minh thì nó to bằng chừng nào, nó dừng lại ở đâu trong cái cơ thể của mình? Bộ não ở đâu trong cơ thể của mình?
Ở đây.
Thế mỗi đấy thôi à?
sai
rồi rồi các cơ à, các dây thần kinh
đấy,
xuống tận rồi
okay.
Oh, okay.
Ừ, thấy
thế chị giải thích
thì cái bộ não nó không dừng lại ở đây đúng không, nó kéo dài ra, tức là nó như một cái rễ cây, nó kéo dài ra, nó đến tận những cái ngón tay ngón chân của mình đúng không, đấy là cái những cái dây thần kinh nó kéo dài ra. Thì ngày xưa hồi chị học sư phạm ý, ồ đấy mình láo mà ngu lắm, mình cũng cái khái là cũng nghe mọi người kiểu trêu chọc các bạn bên khoa thể dục là
đầu to chân tay đâu đầu teo chân tay to cứ bị kiểu ngược lại
nói chung là cái câu nó hơi hỗn xược, chị không muốn nhắc lại đại khái là từ chi phát triển, bởi vì là đại khái thế nó thực sự là nó là hỗn xược và nó thể hiện cái sự ngu xuẩn của mình và cái sự lạc hậu của mình, bởi vì mình hồi đấy mình không hiểu là cái bộ não nó thực sự là nó không dừng lại đây, bộ não với cả cái cơ thể, tức là cái phần mềm mà cái ổ cứng của mình đại loại là như thế đi, nó không, mình không phải là cái computer, khi mà nó có một cái hardware xong bắt đầu mình cho một cái phần mềm vào nó chạy đúng không, mình không phải. Đối với cả mình ấy, thì hai đấy nó hòa quyện vào với nhau, nó nối liền với nhau và cái này thay đổi cái kia. Cái bộ não tất nhiên là nó sẽ thay đổi cái cơ thể của mình đúng không? Nhưng mà khi mà mình hoạt động cơ thể thì bộ não của mình nó cũng thay đổi theo. Thế cho nên là cái việc mà cái sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất nó thực ra nó là một, nó là hai mặt của một đồng xu. Cái việc mà chúng ta thỉnh thoảng đứng dậy đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành là cái chuyện rất là khoa học để chúng ta có thể quay trở lại làm việc tốt hơn. Có rất nhiều công ty bây giờ là họ có phòng gym để bắt là sinh viên họ nhân viên phải tập. Bắt tập nhá. Tức đấy là một phần công việc. Bạn chị, bạn trai chị chẳng hạn là anh ấy giờ làm việc của anh ấy bắt đầu vào lúc 7:30. Nhưng mà 7:30 bắt đầu bằng tập gym. Bởi vì đấy là nhiệm vụ của một nhân viên là phải tập gym. Thế xong đó thì tập một tiếng và sau đó thì có nửa tiếng để làm vệ sinh cơ thể vào quay trở lại văn phòng, nhưng đấy là công việc. Thì hay là có những cái văn phòng họ có phòng thiền để cho mọi người bình tĩnh trở lại, rồi đại khái là relax nọ kia. Thì chị nghĩ là hai cái đấy nó hòa trộn với nhau. Chị cũng có một số những cái buổi học mà đi học theo kiểu ngày xưa, tức là mình vừa đi vừa nói chuyện với nhau ấy, hay là hôm nào mà trời nắng cho bọn nó ra ngoài bãi cỏ rồi đứa nào cũng cảm thấy sung sướng. Đấy, rồi có những cái trick là khi mà mình làm việc hay là khi mà mình cần đối thoại hoặc đàm phán ý, mình đàm phán bằng cái việc là mình đi bộ cùng với nhau thay vì là mình ngồi ở cái bàn này này. Have a sip, hôm nào thử làm là vừa đi vừa cầm cái cốc cà phê xong đi lăng xong vừa nói chuyện đi.
Chị chắc chắn là mời câu chuyện chị nó tham gia đấy. Một cái series mà sẽ quay ở một chỗ khác nhưng mà chị chưa nhận lời. Thôi nói sai, em hiểu ý của chị. Nhưng mà em muốn nghe một cái ý kiến của chị. Có một cái lý thuyết ở trong tâm lý học mà thực ra người ta cũng nói là lý thuyết này cũng hay bị nói là của ông Howard về mấy loại trí thông minh.
Trí thông minh.
Chị
ngụy khoa học.
Quan điểm
của chị thì chắc là chị cũng chưa đủ tầm để nói lên quan điểm của chị, mà chị cũng chỉ là đứng trên vai người khổng lồ, tức là mình cũng sẽ tổng hợp từ những cái nghiên cứu khác. Thì nó là ngụy khoa học, tức là ông đề ra 7 loại thông minh, xong bây giờ 9 loại thông minh, xong ông lại mỗi thỉnh thoảng mấy năm lại cho thêm ra một loại thông minh nữa, bây giờ có khoảng 12 cái đúng không? Nhưng mà sao tự dưng lại hỏi về cái đấy?
Thì em thấy mặc dù chị nói là ngụy khoa học nhưng mà cái cách mà chị nhìn về sức khỏe thể chất ấy, rõ ràng ok nếu dùng đến chữ trí thông minh có thể nó khiến cho đánh lạc hướng, nhưng mà rõ ràng là mình cũng đặt cái thể chất như là một cái level về mặt kiểu có
nhưng
thể...
mà nó là kỹ năng mà, nó có phải trí thông minh đâu.
Chứ không thì bỏ chữ trí thông minh đi, tức là về mặt thể chất mà nói nó cũng quan trọng y như là việc đúng không, cái lý thuyết này là câu chuyện là học toán lý hóa thì thông minh một kiểu, học thể dục cũng là thông minh một kiểu đấy. Thì nhưng mà rõ ràng trong cái lý thuyết của mình là cái chuyện thể dục này hay cái chuyện thể chất này nó quan trọng y như là tất cả những cái hoạt động mang tính chất kiểu
nó không quan trọng như mà nó bổ trợ. Nó không quan trọng như, nó không phải là sữa chua với cả sữa gì đấy thì như nhau, hay là mà nó bổ trợ cho nhau, nếu như mà có một cái thì cái kia không tồn tại được. Tức là nó là cái việc là nếu em muốn có cà phê thì em buộc phải có cà phê và nước và sữa các thứ thì nó mới thành quán cà phê được. Em không thể nào em cầm một cái thì em múc một cái muỗng cà phê bột cho vào mồm sau đó thì uống xong mà uống thêm một cốc nước và bảo rằng là em đã uống cà phê được rồi. Đấy, hai này nó tương tác lẫn nhau một cách đa dạng cùng một lúc đồng thời và liên tục. Đấy thì cái vấn đề đấy, và cái việc là coi nó là một trí thông minh thì chắc là mình là một cái chủ đề của một câu chuyện khác, nhưng mà nó là kỹ năng thôi và nó bổ trợ cho nhau.
Lý do theo chị tại sao người trẻ bây giờ lại quan tâm đến sức khỏe tinh thần, tại sao nó lại lộ diện và nó trở thành cái vấn đề lớn?
Lý do bởi vì là nó lộ ra rồi, và các bạn ấy như mình vừa nói, các bạn là một thế hệ native về technology rồi, cho nên là bạn ấy sống trong một cái thế giới phẳng về thông tin, và các bạn ấy không nhất thiết là phải gặp mặt nhau thì mới có thể là ôi mình với chị Mai gặp mặt nhau thì mới được có chút bầu tâm sự, ở đâu cũng có thể gặp nhau. Và cái việc mà các bạn ấy không cần phải để lộ ra ngoài, không cần phải physically gặp nhau nữa, các bạn ấy sẽ tạo ra được những cái chốn bình yên trên mạng để có thể nói về vấn đề này. Chúng ta đều quan tâm đến vấn đề sức khỏe tinh thần nhá, đừng quên. Nhưng các bạn trẻ quan tâm đến nhiều hơn bởi vì các bạn ấy có khả năng giao tiếp và có khả năng tạo ra được những cái môi trường giao tiếp để nói về vấn đề này hơn, và các bạn ấy cũng nói về vấn đề này nhiều hơn. Đấy là điểm đặc biệt nổi trội của thế hệ trẻ bây giờ. Chị nhớ cái con số là 37%, trong đó các cái thế hệ khác chỉ là khoảng 33, 32, thậm chí là 20-mấy% thôi nếu mà tính baby boomer nữa. Thì các bạn ấy đặc biệt quan tâm bởi vì các bạn nhận ra cũng có nhiều người giống mình quá. Đúng không? Đôi khi mình không nói thì mình cứ tưởng là chỉ một mình bị thôi, chắc là mình bị làm sao đấy, nhưng mà khi mà nói ra thì đấy là một cái vấn đề của thế hệ, nên là vấn đề của toàn cầu, vấn đề của thời cuộc, chứ nó không phải là một cái vấn đề cá nhân nữa.
Nhưng nó có liên quan đến việc là rõ ràng áp lực đã rất là nhiều khiến cho
chắc chắn chứ. Đấy thì như lại quay trở lại cái phần đầu như mình nói chuyện là chúng ta không so sánh với hàng xóm, chúng ta so sánh với cả thế giới đấy. Và mọi người cứ nói rằng là cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn mà sao chúng mày cứ than thở thế. Xong rồi có những cái câu mà nghe nó rất là nói chung là nó hơi tí là trầm cảm đấy, tức là đại khái là cũng bình thường hóa cái chuyện trầm cảm, thậm chí hiểu sai cái chữ trầm cảm, như kiểu hơi tí là tự kỷ ấy, tức là hiểu chữ trầm cảm và tự kỷ sai. Đôi khi chỉ buồn một tí cũng gọi là trầm cảm và tự kỷ. Thế là một mặt mình cũng coi nhẹ cái căn bệnh đấy, tức là mình khiến cho căn bệnh đấy nó xuất hiện một cách quá là tầm thường, quá là nó không hẳn là như thế, và nó cũng khiến cho người ta cảm giác là cái bọn này đúng là một lũ bông tuyết. Hơi tí là buồn.
Snowflake
đúng không? Thì các bạn ấy hiện nay là các bạn trẻ, chị thấy là hiện nay là các bạn ấy có cái khả năng tạo ra được những cái nơi trốn để có thể tự thể hiện với cả bản thân, và các bạn ấy cũng sử dụng công nghệ như là một cái cách để xử lý những cái vấn đề về sức khỏe. Dữ chị nhớ là hơn 50% các bạn ấy là dùng app ấy như là một cách để khiến cho mình thoải mái hơn, như là kiểu thiền các thứ. Thì cũng là một cách để các bạn ấy rõ ràng là vẫn là công nghệ mà làm sao rời được cái điện thoại, đúng không?
Em nhớ là trong cái cuộc nói chuyện trước với chị thì mình có hỏi là tại sao đến tuổi này chị đi trượt ván. Thì chị Mai còn nói là chả có một cái tuổi nào cho cái việc đi trượt ván cả, và nó cũng rất là tình cờ là chị Mai và người yêu ngồi nói chuyện là có cái gì mình chưa thử nhỉ, thì có cái chuyện đi trượt ván.
Mà ngã nhiều sợ lắm.
Bây giờ chị trượt đến đâu như nào?
Mày hỏi đã xấu hổ quá. Ôi chị ngã, chị ngã chẽo cả chân nhá. Xong rồi cùng ngã xong rồi cũng không đi nhảy được nữa, xong mà vẫn thường thủ đi nhảy. Xong có một đợt hơn một tháng liền chị vẫn bảo là hôm nay đến ngày đi nhảy rồi mà không đi nhảy được. Thế là cuối cùng bạn chị đến đón, thế xong bắt đầu tất cả mọi người nhảy thế này này. Thế là chị bảo là những chúng mày quay cuồng ra, chị bảo chứ anh ơi, chị bảo mày anh ơi cho em đu lên cổ. Lấy cổ ông nữa, quay nhảy, vòng vòng để nhảy. Thế xong đến bạn em nặng quá anh không bám được nữa. Thế là chị lấy một cái ghế quay, cái ghế ngồi ở ba ấy, chị ngồi lên ngay ghế đấy. Xong rồi một ông đứng ở bên sọng doanh quay mình cũng ngồi dưới ghế đấy quay tít thầm. Tất đại khái là mình là một đứa ham chơi.
Em nói đến tuổi, em hỏi tuổi tất nhiên cái câu đầu tiên hỏi cho tuổi của chị, và chị còn đi trượt ván các thứ đấy, thì nói về cái chuyện cái tuổi, tự nhiên cái lứa bây giờ em nghĩ cũng bị phân theo tuổi, tuổi trẻ, tuổi trưởng thành, cho
từ
nên
từ nãy giờ mình có nhắc đến tuổi trẻ
thì đấy lần. Em cũng đang nghĩ là
nhưng nếu như mà phải trẻ trong young at heart
nên em cũng bảo là rồi có tuổi thật và có tuổi tuổi ở trong tâm hồn của mình. Theo chị cái này có quan trọng không, cái thước đo về việc là tuổi thật của tôi? Em hỏi bởi vì là em hay có một cái định kiến rằng là ôi người trẻ thì chưa có đủ kinh nghiệm, chưa học đủ. Em cũng hay tin là kiểu cái chuyện học ấy, xong rồi theo thời gian nó được ngấm rồi nó ngâm lên. Cái quan niệm này của em rất là nhiều lần bị lung lay bởi em gặp những người trẻ nhưng mà kiểu như học được rất là nhiều thứ.
Học ngược lại từ các bạn ấy.
Vâng, và bạn ấy, tức là bạn ấy có những cái kiến thức mà mình cứ nghĩ là phải một cái người đã học qua giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thì mới có một cái kiến thức đấy. Nhưng mà tại vì bây giờ công cụ có nhiều thứ để học ấy, nên người ta có thể kiểu nén, người ta bây giờ cũng có một cái khái niệm là những lớp học nén ấy, nén một cái cách nào đấy để mà học tốt hơn.
Zip
thì
lại.
Thì em muốn nghe cái quan niệm của chị về cái việc là tuổi về sinh học hay là cái tuổi về xã hội thì cái có cái khái niệm đấy không?
Có chứ. Có một cái khoa học đàng hoàng đấy. Có một cái lần ông ấy đến lớp của chị hồi học ở King's College. Ông ấy cũng nói chuyện, tức là ông ấy làm một cái, ông ấy giàu lắm và ông ấy quyết định là dùng toàn bộ cái số tiền của ông ấy để khiến cho ông bố mấy tuổi nhỉ, khá là cũng tầm tuổi chị, ông ấy biến cho cơ thể của ông thành một đứa 18 tuổi và ông ấy coi như là dùng số tiền của mình để kêu gọi các nhà khoa học hàng đầu thế giới, những cái công nghệ hàng đầu thế giới, những công nghệ mới nhất. Và thực sự là cái con người của ông ấy có những cái chỗ nó trẻ thật, thế như là cái sức khỏe hàm lợi của ông ấy là đúng 18 tuổi luôn. Thế rồi tỷ lệ hồng cầu da mặt các thứ, nhẵn bóng các thứ, đại khái là tim mạch các thứ rất là ổn. Thì chị nghĩ là cái sức khỏe về mặt sinh học các thứ ấy là có thể thay đổi. Thế thì cái sức khỏe về mặt tinh thần chắc chắn là có thể thay đổi được chứ. Và cái điều đấy là cái mà người ta đã nói khá nhiều rồi. Đại khái là chúng ta giống như là mình nói là cái khả năng học tập là một dạng như thế, bởi vì là khi mà cái bộ não nó còn trẻ thì nó cũng tiếp thu nhanh hơn, đại khái là nó cũng có sức ý nó khác. Nhưng mà cái câu hỏi của em là gì chị quên mất rồi, là
thôi sao? Em hỏi câu khác. Em chỉ hỏi là có hay không thì chị trả lời rồi, đúng. Và em muốn hỏi tiếp nữa là chính cũng là hình như trong cái bài nói của chị ở Forbes thì chị có nói là từ lúc mà học về thần kinh học ấy, em nghĩ có, không biết đúng hay sai, nhưng rõ ràng hồi xưa trong cái bài học của em ấy thì là những cái tế bào thần kinh nó không sinh ra nữa, nó không
neurogenerate.
Đấy, tức là nó không sinh ra nữa và nó chỉ có chết đi, mình có 2 triệu bao nhiêu đấy và nó chỉ chết đi thôi. Nhưng mà sau này rõ ràng là nó được chứng minh là nó vẫn tiếp tục vẫn tiếp tục sản sinh ra nữa nếu mình, đặc biệt là trong việc học những cái mới, đúng không? Thì em không biết là cái đấy có phải là một trong những cái tiêu chí của mình nếu mình muốn giữ cái tuổi, có thể cái tuổi sinh học của mình nó không còn quá trẻ nữa nhưng mà mình vẫn có thể giữ cho cái.
Trong cái hồi chị học ấy nó có một cái bản đồ mà chị nhìn là chị bảo là mình sẽ nhớ cái hình ấy đến khi mình cuối đời. Tức là bình thường nhá, cái bộ não của mình nó sẽ đi lên bộ não của mình nó sẽ già dần đi thế này, già dần đều nhá, đúng không? Thế nhưng mà với những cái người mà về hưu ấy, nó thụt xuống. Nó đúng như thế này, nó thụt hẳn xuống như thế này, nó đổ dốc luôn ý. Thì tức là cái bộ não của mình nó sẽ già dần đều nếu như mình vẫn tiếp tục học, mình vẫn tiếp tục thử thách bản thân, thử thách vừa phải thôi nhá. Đừng có thành bất hạnh và khổ đau rồi toxic là chết đấy. Nếu như mà mình vẫn cố gắng tiếp tục thì nó sẽ già dần đều, chứ nó sẽ không thụt xuống như những cái người về hưu. Những người về hưu á, gần như là trong vòng 1 đến 2 năm cơ thể sinh học của họ và cái cuộc sống tinh thần của họ ấy, nó đi cùng với nhau nhá, nó đổ sụp hẳn xuống, bởi vì cái bộ óc của họ không được hoạt động nữa, không được lao động nữa, không được thử thách nữa. Đấy thì cái việc là sinh ra những neuron sinh ra mới nó cũng mặc dù là cũng chưa chắc chắn 100% là chúng ta có, nhưng mà chúng ta đang đi theo cái hướng đấy, là nó cũng là cái việc là chúng ta luôn luôn thử thách bản thân mình, học một cái mới, lúc nào cũng phải học một cái mới, học một cách vừa phải, đừng học quá, những bậc thang nhỏ nhỏ đấy, một cách vừa phải. Tay mình vừa đến đây thì mình chỉ cố một chút xíu thôi, đừng để cho nó thành bất hạnh và khổ đau, bởi như thế thì nó sẽ lại tiêu diệt mình, chứ nó không khiến cho mình nảy nở đâm chồi được. Đấy thì chị có một ông bạn, ông tuổi năm nay 92 tuổi, gọi là bạn vong niên nhỉ, tiếng Việt gọi là bạn vong niên, ông ấy 92 tuổi mà em không thể tưởng tượng được. Ông ấy thông minh sắc sảo và đến bây giờ ông ấy vẫn làm việc coi như là gần như là 12-13 tiếng một ngày. Và chị nghĩ rằng là đấy là cái hình mẫu của chị đấy. Mình muốn là cái bộ não của mình nó sẽ già dần đều như thế, ít nhất là nếu mà nó sẽ không bị trượt một phát thẳng xuống. Thì cái việc mà em học từ những bạn trẻ, đấy là cái việc mà khiến cho bộ não của em dậy.
Chị nói già dần đều là nó sẽ hơi xuôi xuống từ từ.
Nó phải xuôi xuống, vẫn mình xuôi sẽ à? Phải chết chứ.
Ok. Thế còn ví dụ là đang trẻ sẵn rồi này, đúng không? Và não, và thực ra là rất là kỳ lạ, nhưng mà người ta đến lúc người ta lớn tuổi hơn, người ta hay cho phép là người ta, đúng không? Về hưu hay đấy cho còn đúng. Thực ra là rất khổ tuổi trẻ, lại coi về chuyện áp lực là và em hỏi bạn não cũng thế, là có thời hoặc tranh thủ những lúc mình còn đang trẻ, thì em không biết là cái giai đoạn này thì não bộ nó
đúng như nào. Nói đi cũng phải nói là đúng, là có những cái giai đoạn mà bộ não của mình nó gọi là plasticity. Nó cái độ chấp nhận, cái độ linh hoạt của nó nhiều hơn là cái độ khoảng chừng 3-4 tuổi, và cái giai đoạn teenage là cái giai đoạn tuổi mới lớn đấy, thì là cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà bộ não nó nó linh hoạt ở mức tối đa để cho mình tiếp thu những cái lượng kiến thức tốt nhất. Cái giai đoạn teenage nếu mà nhìn về mặt sinh học tiến hóa là cái giai đoạn mà chúng ta chuẩn bị lấy vợ lấy chồng và sinh con đẻ cái. Cho nên là cái bộ não nó phải linh hoạt ở mức độ tối đa để có thể trở thành những kẻ cạnh tranh số 1 trong cái thị trường tìm bạn tình, để nói một cách về sinh học tiến hóa thì là như thế. Thế cho nên rất là quan trọng là bộ não của chúng ta nó không hoàn thiện trong bụng mẹ, mà nó phải chờ đến khi ra ngoài mới hoàn thiện. Bởi vì ai mà biết được là mình sẽ sống ở đâu, đúng không? Nhỡ sống với bọn chó sói thì sao? Nhỡ sống với cả các bạn đấy gây khỉ đột thì sao? Giống như trong những câu chuyện tắc răn hoặc là mấy mà mình gặp đấy. Bởi vì cái bộ não nó phải linh hoạt ở mức độ tối đa khi mà ở trong cái môi trường như thế. Thế thì rõ ràng là chúng ta có những cái tuổi mà học nó
vào hơn.
Thế tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại thêm một lần nữa là các bạn trẻ và nhất là tụi trẻ con nhỏ ấy, chúng nó học vào hơn không hẳn chỉ vì là cái bộ não của chúng nó linh hoạt hơn đâu nhé, mà bởi vì là chúng nó là cái dạng mà sai không sợ, chúng nó là cái lũ không biết xấu hổ là gì, chúng nó có thể đội lên đầu một cái nồi và chạy linh tinh khắp nơi, mặt thì tòm tem cởi chuồng mà bắt đầu biểu diễn như một diễn viên chẳng hạn. Tức là chúng nó không biết xấu hổ là gì và cái cuộc sống của chúng nó là một cái thế giới tự do mà trên đấy chúng nó là chúa tể của cái việc là đâu là hạnh phúc. Chúng nó ngủ một giấc và chúng nó quên hết trong đó thì mình sẽ bị rất là nhiều những thứ sợ hãi, mình sẽ bị những cái vết sẹo, những cái vết thương làm cho mình kìm nén lại đấy. Thì đấy là cái mà nó có cả hai thứ, nó khiến cho các bạn lũ trẻ con, chị đang nói lũ trẻ con đấy nhá, nó tiếp nhận những cái kiến thức cần sự dấn thân một cách tốt hơn. Còn cái đến cái thế hệ lớn lên là cái tuổi teenage các bạn ơi. Tuy nhiên bộ não trưởng thành vào năm đố mình biết năm bao nhiêu, tuổi trưởng thành của Việt Nam là bao nhiêu?
18.
Ừ, nhưng bộ não nó có trưởng thành vào lúc 18 tuổi không?
Sau à?
Hay trước?
Sau à?
Thì đoán đi.
Em đoán là 21 tuổi.
Theo
tuổi
à?
Theo tuổi
uống rượu. 25.
Thế à? Chúc mừng cho những bạn dưới 25.
Cái bộ não của các bạn trẻ đến 25 tuổi nó mới thực sự là nó có một cái cách nói chuyện, một cách điềm tĩnh với những cái bộ phận khác nhau. Tức là cái bộ phận thùy não trước này, nó là bộ phận thùy não trước, là cái bộ phận rất là quan trọng. Nó như kiểu dạng headquarter là cái gì, cái kiểu như cái trung tâm điều khiển ấy. Và nó nói chuyện với cả những cái amygdala, hạnh hạt nhân, các thứ linh tinh một cách điềm tĩnh. Mày tự cả ok, cứ từ từ, bực thì cứ bực đi, nhưng mà đừng có nói gì vội, tí nữa hăng nói. Thế nhưng mà cái lũ dưới năm 25 tuổi, như cái hội bạn mình ngày xưa, điên lên một cái là chửi nhau, đúng không?
Đấy thì bà chúc mừng các bạn dưới 25 tuổi là các bạn đã có một cái kiểu excuse ấy. Ai đấy mà bảo mình làm sao thì do não tôi chưa trưởng thành toàn bộ.
Xong lại bảo tại chị Mai chắc chết. Nhưng ý chị là tức là chúng ta... Đấy là chúng ta nói về bộ não thôi. Còn tất nhiên là chúng ta không thể nào mà chờ đến khi 25 tuổi để có những cái quyết định quan trọng trong cuộc sống được, đúng không? Chúng ta cũng phải lớn dần dần, chứ không phải là 24 tuổi, 300 bao nhiêu ngày đấy thì vẫn là trẻ con, xong đùng cái 25 tuổi thành người lớn. Mà rất là khó, bởi vì là cái ranh giới trẻ con và người lớn nó không phải là một cái ranh giới giữa trắng và đen, đúng không? Chúng ta phải lớn dần dần, chúng ta phải tập có những cái quyết định vào trong cuộc sống. Thì chị nghĩ là... Mà tại sao chúng ta đang nói về vấn đề này?
Chúng ta, em hỏi về cái não bộ.
Ủa chị già rồi đấy. Cứ quên.
Chị đừng nói thế.
Chị đang già dần đều.
Chị đang già dần đều. Chị còn nghỉ hưu nữa chứ. Ở đầu
đấy thì, thì các bạn ấy đúng là sẽ có những cái thời điểm, đúng không? Sẽ có những thời điểm là các bạn ấy học nó cũng... Nhưng mà vấn đề là nó sẽ chỉ là những thời điểm nó tốt hơn thôi. Chứ còn cái việc mà con người ta tiếp tục học là cái điều mà đã được khoa học chứng minh rồi. Và chúng ta không nhất thiết là phải rằng là chỉ có thể học trong tuổi trẻ, xong đó thì không học nữa. Đến cái thời mà chúng ta có đủ kinh nghiệm rồi thì chỉ kiểu như là ngồi một chỗ chỉ năm ngón. Cái đấy là không được, cái đấy là hại chính bản thân mình. Bởi vì chúng ta đã không cho cái bộ não một cái phòng gym tử tế để nó có thể tiếp tục phát triển hơn. Chúng ta đã coi bộ não như là một cái thứ lớn bậc chừng này thôi, không được lớn nữa.
Thế thì chúng ta có đang hiểu lầm cái tuổi trưởng thành hay không? Và các bạn trưởng thành có đang bị kiểu bị bắt chín, kiểu gọi là chín ép ấy, bị bắt trưởng thành quá sớm không? Nếu mà gọi là não bộ bắt đầu từ 25 tuổi thì đáng lẽ là từ 25 tuổi trở đi mình mới nên làm những cái việc quan trọng, hay là mình... Còn bây giờ em cảm giác các bạn trẻ là bị... Tức là phải làm nhanh trước khi tôi 25 tuổi.
Sắc đẹp thì chị không biết không nói thế nào, nhưng mà về trí thông minh, trí tuệ thứ hay là về...
cái khả năng của bộ não thì chắc là nó không đúng lắm đâu. Tuy nhiên, cái câu hỏi của mình nên nhìn từ phía hai cái. Thứ nhất là chúng ta đang thông minh lên, loài người với tư cách là một giống loài đang thông minh lên, cái tỷ lệ IQ ấy thực ra là đang cao lên ấy, thế rồi mình lại cứ phải kéo nó xuống để cho nó cân bằng ấy. Bởi vì là con người tiến hóa mà. Con người tiến hóa cho nên là chúng ta khỏe mạnh hơn, chúng ta thông minh hơn, chúng ta sáng láng hơn, chúng ta cũng nhìn mọi thứ nó sáng suốt thông tỏ hơn. Chúng ta cũng có nhiều khả năng vượt bậc hơn. Thì cái đấy là cái điều chúng ta phải chấp nhận. Đôi khi những cái mà thế hệ ngày xưa khó lòng làm được thì hiện nay các bạn làm rất là đơn giản. Thì cái việc mà đòi hỏi các bạn ấy phải giỏi hơn là điều chấp nhận được chứ, đúng không? Tuy nhiên, khi mà nhìn lại thì đúng là sẽ có những lúc các bạn bị chín ép mà nó sẽ là mang tính cục bộ hơn. Ví dụ như trong những cái xã hội như là xã hội Việt Nam mình chẳng hạn, là con cái phải sống thay giấc mơ của bố mẹ. Đúng là sẽ có những cái gia đình, sẽ có những cái cộng đồng mà bắt con cái mình và các bạn trẻ phải chín ép, phải lớn nhanh, phải lớn vội, phải bằng được con cái nhà người ta. Thì cái việc mà các bạn ý phải đối mặt với cái chuyện đó là chống chọi với cả thế giới thì là cái điều mà có thể hiểu được. Tôi phải nhìn cả hai phía nhá.
Thế nên làm là gì? Lúc nào thì nên... Còn nên đợi não mình trưởng thành rồi mình trưởng thành
làm sao? Còn mà đợi đấy
thì mình cứ lo học thôi, ý là
tức là ý chị là nói là cái small win, tức là chúng ta phải luôn luôn thách thức bản thân mình từng tí một. Làm sao mà đợi được, bởi vì là đợi đến chừng nào mà đôi khi đợi thì não nó đã phát triển rồi. Chị nghĩ là các bạn trẻ bây giờ đang làm rất là tốt cái việc là các bạn ấy nói ra những suy nghĩ của mình, và các bạn ấy rất là sáng tạo trong cái việc là chị có đọc một cái tài liệu rất là hay phải chia sẻ ngay. Tức là có một cái nghiên cứu là các bạn trẻ bây giờ cảm thấy áp lực về những cái vấn đề gì, thì các bạn ấy có nói những cái thứ đơn giản là những cái thứ mà nó gọi là những cột mốc, những cái dấu ấn quan trọng của cuộc sống như là lấy chồng lấy vợ, rồi có con, hay là mua nhà, đúng không? Xây nhà các thứ nọ kia. Thế thì là những cái dấu mốc quan trọng đấy thì các bạn cảm thấy rất là bị áp lực bởi vì những cái dấu mốc quan trọng đấy. Nhưng có một cái giải pháp mà các bạn trẻ bây giờ các bạn ấy đưa ra và chị nghĩ là cực kỳ sáng tạo, đó là tại sao phải coi đó là những dấu mốc? Tại sao phải coi những cái việc đó là những dấu ấn quan trọng? Tại sao chúng ta không tái định nghĩa lại những cái dấu ấn, dấu mốc đấy? Ví dụ như cái việc là tôi come out là một dấu mốc quan trọng của đời tôi. Tôi không có người yêu nhưng tôi rời bỏ một mối quan hệ độc hại. Đấy là một dấu ấn, dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Tôi quyết định là tôi là người vô tính và tôi hạnh phúc với cái điều đó. Đó là một dấu ấn quan trọng của đời mình chứ, đúng không? Hay là tôi quyết định rằng là tôi sẽ single chẳng hạn, hoặc là tôi quyết định rằng là cái nghề nghiệp của tôi nó sẽ đi theo cái con đường này chứ không phải là con đường mà ba mẹ hoặc là gia đình đã ấy. Tức là những cái chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa lại thành công, định nghĩa lại ý nghĩa, định nghĩa lại mục đích, định nghĩa lại dấu ấn, định nghĩa lại cái cột mốc của cuộc sống cuộc đời. Và khi mà chúng ta đã có khả năng định nghĩa lại những cái điều đó thì cái sức ép nó cũng giảm đi, bởi vì chúng ta đang ở thế chủ động mà.
Em muốn quay lại một cái chủ đề mà vừa rồi mình lướt lướt qua, cái nghịch cảnh ấy. Cái sự bất hạnh, đúng không? Em tò mò là trong lúc mà xảy ra một cái chuyện gì nó hơi khó nhá, và em cũng rất là quan tâm đến cái việc là có một lúc trong đầu mình một chuyện gì nó rất là khó với mình ấy. Nó thậm chí có những cái cảm giác là nó ngoài ra cái sự hiểu biết. Thì em không biết là trong lúc đấy thì não mình nó đang loay hoay như thế nào, nó có cái gì xảy ra trong thần kinh
khó
của mình.
Đấy, nó phải như thế nào chứ, tức là nghịch cảnh ấy hả?
Tức là một cái gì đấy rất là khó, rất là
như kiểu fight or flight hả?
Tại vì em có cảm giác là nếu mình hiểu rõ nó ấy, thì mình sẽ hiểu biết cách chế ngự nó.
Không biết chị có hiểu đúng không, nhưng mà chị cứ thử nói nhá. Tức là chị nhớ là một số những cái nghiên cứu mà chị đọc ấy thì là những cái người mà chịu một cái tuổi thơ mà bất hạnh ấy thì là họ có thể chết sớm, và từ 5 cho đến 20 năm. Từ 5 năm cho đến 20 năm là chết sớm hơn. Trời ơi, tính đâu xa về những cái vùng khó khăn ý. Người bằng tuổi mình mà nhìn thấy cũng thương. Đấy thì làm sao mà bảo là nghịch cảnh nó làm cho người ta mạnh mẽ hơn được, đúng không? Mình không nên bị cái survival bias nói như thế. Thì cái việc mà bộ não nó xử lý như thế nào khi ở trong cái nghịch cảnh đấy thì nó là một cuộc chiến tranh. Nó là một cuộc chiến tranh và nó cũng điêu tàn. Nó cũng đổ nát. Nó cũng bị phá hoại. Nó cũng bị hủy diệt. Chỉ có điều là nó ở trong cái hộp đen nên mình không biết nó thôi. Và khi mà mình sống sót thì mà ôi sống rồi, sướng quá. Và cái bộ não nó không cho mình biết là cái thực sự cái hậu quả của chiến tranh trong cái kép để lại nó ra sao.
Thế điều gì khiến cho người ta chiến thắng được cái cuộc chiến tranh này?
Nội lực của bản thân kết hợp với sự trợ giúp của những người xung quanh, của những người yêu thương xung quanh. Bây giờ mình thử so sánh là mình bỏ người yêu và sau đó có một thằng bạn hoặc con bạn nào đấy để suốt ngày cho mày đến, xong rồi khóc lóc rồi kể lể, rồi nó sẵn sàng làm cái bầu rác cho mình để mình vào. Và một con bé Thủy Minh khác không hề có một cái đứa như thế thì đứa nào sẽ chạy ra khỏi cái cuộc chiến đó, thoát khỏi cái cuộc chiến đó. Thì và quan trọng hơn nữa thì đấy là đồng nghiệp, bạn bè, người thân xung quanh nhé. Còn một vấn đề nữa là chính sách và hệ thống. Nếu như có một cái chính sách và hệ thống, một con bé Thủy Minh bị thất bại trong tình yêu hoặc thất vọng trong tình yêu đi, sẽ có một bác sĩ, đúng không? Hay sao, có một chuyên gia lắng nghe và nói là bây giờ thì chúng ta nên làm như thế này, đúng không? Có một cái hệ thống, có một cái chính sách để khiến cho những bạn trẻ cảm thấy là đang bế tắc có thể tìm đến. Thế thì cái việc mà chúng ta đổ trách nhiệm lên vai những người đang chịu đau khổ và là phải mạnh mẽ lên, làm gì có cái điều tốt đẹp từ trên trời rơi xuống, cái gì rực rỡ cũng phải đến từ như là bụi bận mà ra, đúng không? Hoa sen chỉ có thể nở được ở trên bùn. Những cái câu đấy là những cái câu mà nghe nó rất là hay, nhưng nó đang gián tiếp đổ trách nhiệm lên trên những nạn nhân và nó giảm đi cái giá trị của sự yêu thương, của tình đồng bào, của tình đồng chí, của sự yêu thương của cộng đồng, và nó gạt ta ngoài trách nhiệm của hệ thống, của chính sách, của tầng vĩ mô. Và những cái đấy là những cái mà cá nhân không thể làm được.
Đấy, thế thì em cũng muốn quay về cái chữ nội lực. Thế cuối cùng nội lực là cái gì? Nếu mình thấy là một trong những cái phần quan trọng nhất là cái dấu cộng với những cái người được giúp đỡ, những cái chính sách. Em không biết là cái, nếu mà định nghĩa cái nội lực của một ai đấy, nên là em mới quan tâm đến cái hành trình khi mình có một cái việc gì xảy đến với mình. Em nghĩ tuổi thơ bất hạnh là một cái kiểu hoàn cảnh nghịch cảnh. Nhưng mà ngày nay mình đang sống trong một cái thế giới mà thực ra mình không biết là bao giờ nghịch cảnh nó rơi vào đầu mình. Em hiểu sức mạnh của những người đã vượt qua một cái tuổi thơ gian khó và họ cảm ơn một cái điều gì đấy giúp họ vượt qua. Còn cái thế giới bây giờ nó quá bất thình lình. Nếu mình hiểu là nó phải là để vượt qua mọi thứ là nội lực cộng với sự giúp đỡ về chính sách, nhưng mà cuối cùng thì cái nội lực nó là cái gì nếu mình định nghĩa.
Cái dấu cộng, mà bởi vì cái sự nội lực, con người không, con chúng ta là những sinh vật cộng đồng. Chúng ta là những sinh vật bầy đàn, chúng ta không thể tồn tại thiếu cộng đồng được, cho nên cái nội lực nếu như mà không có sự tác động tương hỗ với cả xung quanh thì nó không có ý nghĩa gì hết. Em nhớ cái câu chuyện tắc răng không? Là có. Cái câu chuyện đấy thì là khi mà cậu bé rừng xanh
về lại
bị bỏ rơi đấy, thì cậu ấy sẽ phải lớn lên và phải cậu ấy sẽ phải sống như một trong những cái đàn đuổi ươi hay đàn khỉ đột hay là đuổi ươi gì đấy chị không nhớ. Vấn đề là chúng ta không thể nào tồn tại nếu như mà không có một cái cộng đồng yêu thương xung quanh, bất kể cộng đồng đó là cộng đồng người hay cộng đồng khỉ hay cộng đồng chó sói hay cộng đồng bất kỳ một cộng đồng gì hết. Trên thế giới có rất nhiều những đứa trẻ mà nó lớn lên trong những cộng đồng của con vật và chúng nó phải sống như một cái con vật như thế, thì chúng ta luôn luôn là lớn lên, phát triển và tạo nên cái danh tính của bản thân mình phụ thuộc vào cái cộng đồng mà chúng ta đang có. Cho nên là cái nội lực nếu như mà đặt nó ra ngoài cái bối cảnh của một cộng đồng thì nó không có ý nghĩa. Cho nên mình sẽ phải luôn luôn là mình nhìn nó trong một cái khung cảnh với cả bạn bè, gia đình, xã hội, nhà trường. Có hai nhóc con ở nhà nhá, chị cũng là một cái nghiên cứu khác là bọn trẻ con nó ảnh hưởng của bạn bè nhiều hơn bố mẹ.
Em nghĩ là sau 6 tuổi.
Thì
trước
đấy
thì nó vẫn ở với mình.
Thế cho nên là các bạn trẻ lại càng bị hơn, bởi vì là cái peer pressure nó lại càng lừa. Khủng khiếp hơn.
Nhưng em hỏi câu, thỉnh thoảng em sẽ hỏi những câu ngu ngốc nhá, kệ nhá.
Sao lại thế?
Đấy là làm thế nào để mình nhìn hai người, mình nói là người này có nhiều nội lực hơn?
Khó làm sao mà nói được. Đôi khi mình phải nhìn lại cả một cái lịch sử của họ, cả một cái tâm thế của họ. Lại trở lại câu chuyện lúc nãy mình nói là mỗi người có ngưỡng chịu đau khác nhau. Lại còn thêm nữa, mỗi người có một cái sinh học khác nhau, một cái cấu trúc sinh học khác nhau, đúng không? Thế thì là chúng ta biết là gen ý, nó càng ngày chúng ta càng ngày biết là gen nó có tác động như thế nào đến cái việc hình thành nên tính cách, rồi hình thành nên là những cái hệ thống, rồi những cái cơ chế sức khỏe cũng như là trí thông minh của mọi người. Hình như trí thông minh là có hơn 1.000 gen mà đấy là còn chưa tìm ra. Thì cái vấn đề là những cái gen đấy nó không tự quyết định mà nó sẽ luôn luôn tương tác với cả cái bối cảnh xung quanh. để nó quyết định xem là một con người như thế nào. Có những người thì vì có cái gen này cho nên là một chút xíu khổ đau thôi cũng có thể là phá hủy họ. Có những người thì họ không có cái gen đó cho nên là nhiều chút khổ đau một tí họ vẫn có thể vượt qua. Thế thì ai tốt hơn ai, đúng không? Đấy, thì mà gen là một cái, cũng là một cái hộp đen, là một loại hộp đen mà chúng ta chưa biết đến. Bởi vì gen bản thân nó không nói lên được điều gì. Nó phải tác động với một cái bối cảnh như thế nào. Giờ bảo là mình có 1.000 cái gen thông minh, ok, nhưng mà mình lớn lên trong một gia đình như thế nào, đúng không? Ba mẹ có hạnh phúc không? Có phải đi làm từ nhỏ không? Có suốt ngày phải như là chạy đi kiếm cơm không, đúng không? Được học trong một cái môi trường thế nào? Giáo viên có thỉnh thoảng lại bập cho một phát vào tai không? Tất cả cái đó nó sẽ khiến cho 1.000 cái gen thông minh của mình đấy nó bật lên hay là nó tắt đi. Cái sự tương tác đấy ai mà tính được, đúng không?
Em biết là không có số liệu để đo ở đây, nhưng mà em biết là cái sự chuẩn bị, cái sự ý thức được áp lực và ý thức được rằng là nếu mà tôi có sự chuẩn bị tốt, tôi ở một cái trạng thái tốt, tự dưng cái đấy nó hơi lãng mạn nhưng nó thành một kiểu động lực. Nó thành một cái kiểu là à, tôi biết là tôi có thể. Em nghĩ là những người trưởng thành hiểu với nhau cái ý này mà. Em mới hỏi về chị về khoảnh khắc biết đủ ấy, là em biết cái khoảnh khắc trưởng thành của em mà. Nó sau tuổi 25 rất là nhiều, nhưng em biết là à, có một lúc tôi cảm giác như là cái gì đến với tôi cũng được. Em cũng là người mà không muốn là tôi phải trải qua nhiều việc, nhưng cuộc đời mình thì sau đấy nó cũng trải qua rất là nhiều việc, và mình ở một cái tâm thế là à, cơn bão nó đến, mình cũng không chắc là nhà mình xây nó có ấy, nhưng mà ok được, kiểu tới đi. Thì em cảm giác cái đấy là thứ rõ ràng không đo đếm nhưng mà có tồn tại.
Thì chị nghĩ là cái đấy chị hiểu, tức là mình sẽ phải dạy cho tụi trẻ con, các bé lớn lên để đối mặt với cuộc sống. Thì chị nghĩ chắc là khả năng, những cái thứ mà mình đã từng nói rồi, khả năng thấu hiểu, khả năng thấu cảm, khả năng cảm thông, cái việc mà có thể dừng lại để mà dừng lại, tức là cái khả năng có thể dừng lại, khả năng điều chế, quản lý cảm xúc, những cái thứ mà ngày xưa bọn mình không được học thì bây giờ bọn mình sẽ rút kinh nghiệm để là cho các bạn đi thôi. Đấy, hay là đơn giản những cái chuyện là khả năng quản lý thời gian chẳng hạn. Hôm nọ chị nói chuyện với cả cháu chị, trời ơi, làm bài tập về nhà lớp 2. Làm 2 bài tập thôi mà 2 tiếng. Nó cứ dài ra, nó cứ thưỡn thẹo ra. Xong chị bảo bà thách thức ca là làm tất cả những bài này trong vòng 15 phút. Nó để đồng hồ và trong đúng 12 phút nó xong rồi, nó hào hứng. Thì đấy là những cái cách mà những cái nhỏ mà mình có thể mình dạy các bạn ấy, là khả năng quản lý thời gian. Đấy là làm thế nào để sau này mà, bởi vì mọi thứ nó không vô tận cho con. Con phải biết cách quản lý nó, quản lý cảm xúc, quản lý thời gian, biết cách chọn bạn. Tức là đại khái là những cái thứ nhỏ mà mình, và quan trọng là khả năng thấu hiểu, khả năng cảm thông với bản thân mình và với những người xung quanh. Thì những cái kỹ năng mà AI nó không làm được thì mình thì mình cố gắng là mình dạy cho con. Thì chị nghĩ chắc đấy là cái baseline, cái baseline mà chúng ta phải suy nghĩ.
Thế ngày mai hết, ngày mai lên hoang đảo không biết ngày trở về. Chị đi mang theo sách gì, một cuốn sách?
Lần trước cũng hỏi chị câu đấy
luôn. Đúng, em nghĩ lần này câu trả lời khác. Tại chị sẽ không nhớ được lần trước trả lời gì.
Nhớ
thế à?
Nhớ.
Em nhớ.
Nhớ.
Có khác không?
Nhớ cuốn
lần
gì?
Lần trước là một cuốn chị đúng kiểu trên đầu giường đang là cuốn gì nhỉ?
Chẳng bây giờ cũng lại thế thôi. Bởi vì là những cái câu hỏi như thế này nó mang tính giả định cho nên là chị sẽ rất là khó trả lời. Nhưng mà thực ra bây giờ nó sẽ là những cái, tức là cái tại sao lại là cuốn sách? Thời Gen Z rồi các kiểu thể loại, mang cái, chị chỉ cần cái điện thoại. Nhưng mà nếu mà phải là cuốn sách thì chắc là những cái cuốn sách mà chị đang đọc về chiến tranh, về về xung đột xã hội, xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo. Thì nhưng mà tại sao lại lên tận hoang đảo rồi mà vẫn phải như nhỉ?
Thôi thế, cái bảo nghịch cảnh nó rơi trên đầu chị không thể biết đường nào mà lần.
Nhưng mà thôi, những cái câu hỏi giả định như này nó không hợp với chị đâu, chị không thể nào mà
chị. Chị mang theo điện thoại để làm gì? Chị đừng đá bóng sang em.
Thế là chị bảo chị nghĩ rằng là nếu như mà đã lên một hoang đảo thì mình sẽ giống như lúc nãy mình nói thôi, cái này nghiêm túc một tí, là con người không thể sống xa cộng đồng được. nếu mà cái hoang đảo đấy không có một cái loài động vật có vú, động vật bốn chân nào để mình có thể trở thành một phần của cộng đồng đấy, thì chắc là mình sẽ phải tìm một người trong đồng loại của mình, đúng không? Thì nó sẽ phải là một con người chứ sao lại là một cuốn sách, bởi vì cái có phải là cái gì cũng nhiều chữ và kiến thức được đâu. Chắc chắn là cái đấy mình sẽ tìm một bạn đồng hành, chắc là không phải để phối giống hay là để duy trì nòi giống, mà tìm một bạn đồng hành để có thể sát cánh cùng nhau bước qua gian khó, nhìn những cái, tức là đại khái là có thể đi tiếp những cái con đường, đi tiếp cái quãng thời gian trên hoang đảo đấy với tư cách là một con người, với tư cách là một sinh vật, một cái sinh thể sống. Chứ còn sách thì làm được gì, đúng không? Sách lên đấy thì chắc là cũng chỉ để nhóm lò.
Thế chị sẽ mang mẹ chị hay người yêu chị lên hoang đảo?
Con này quá đáng. có một cái test
đúng rồi, biết rồi.
Ba người cơ.
Vợ bạn hay mẹ bạn.
Đúng. Thì câu trả lời là cái câu trả lời là cái người gần nhất, đúng không? Cái người gần nhất là cái người dễ sống nhất, là cái người có khả năng, có người có cơ hội sống cao nhất, đúng không? Thì thực ra lúc đấy thì ngồi toàn nghĩ những cái câu hỏi.
Thôi em cảm ơn chị Mai đã đến với Have a
Chị muốn hỏi lại, chị hỏi lại mình đúng câu đấy.
Câu mang sách gì á?
Không, câu mang ai ý? Đấy nhá, có bồ, có hai đứa con, có ba mẹ, có em gái. Tính đi, có cả một đám Vietcetera ở đây nữa.
Không, thế em đi một mình ấy.
Đi mình? Chắc chắn đi mình. Rồi sống kiểu gì?
Nhưng còn hơn là mang thêm một người, xong người đấy cũng tèo ấy. Nên là thôi.
Chắc gì đã tèo.
Cũng có hai, thể sống sót.
Một cộng một chắc gì đã bằng một cộng một thành cả một cộng đồng ấy chứ.
Mang người yêu để duy trì nòi giống.
Bản năng trỗi dậy.
Một câu đùa thôi. Mong mọi người tha thứ. Cảm ơn chị Mai. Hôm nay chị Mai thấy cái cuộc nói chuyện này nó khác với lần trước không?
Thì ngồi nhìn mặt nhau thì chắc nó phải khác chứ nhỉ. Xong rồi thêm bao nhiêu đứa cũng nhìn chứ quay chỗ khác đi.
Cũng khác này. Với lại em nghĩ cũng lần trước mình nói rất là nhiều về giáo dục.
Chị không nhớ lần trước nói cái gì cơ.
Mình nói rất là nhiều các chủ đề về giáo dục. Còn em nghĩ là hôm nay mình có những cái dẫn chứng cụ thể, theo kiểu là mình nói về một cái đối tượng cụ thể. Mình nói về những người có thể đang bị chín ép, có thể phải chịu cái áp lực trưởng thành. Trưởng thành trong một xã hội ở Việt Nam nữa. Trưởng thành trong một cái thời mà AI hay là tất cả những cái nghịch cảnh nó có thể rơi bất cứ lúc nào. Và hy vọng là ngày hôm nay mỗi người mỗi khác, nếu mà nói đi như chị Mai là sẽ không muốn áp đặt một cái khuôn mẫu đâu cả. Em cũng mong là các bạn rút ra được một cái gì đấy từ cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Nên là cảm ơn chị Phó Giáo sư Tiến sĩ Phương Mai đã đến với Have a Sip.
Chị có cảm giác là sự cố tình cho những câu này.
Chị cảm giác đúng rồi đấy.
Cảm ơn Thùy Minh, cảm ơn các bạn đã theo dõi ngày hôm nay. Thương lỗi là bởi vì là hôm nay mình cũng hơi tự nhiên quá.
Hơi thoải mái. Thực ra thì mình nghĩ là em nghĩ là khán giả khá là yêu thích cái sự thoải mái. Tại vì là hy vọng là mọi người cũng luôn có cảm giác là mọi người đang ngồi đây chung với chị em mình.
Mà Have a Sip mà, đúng không? Phải là Have a Sip.
Và hôm nay quên không hỏi là tại sao chị Mai từ đầu đến cuối uống một
tại
cốc
chị
sữa
chưa
hạnh
ăn,
nhân.
Tại vì buổi sáng chị chưa ăn, xong rồi buổi trưa chị ăn một bát bún bò, nhưng mà chị ăn nhanh quá kiểu vẫn còn để lại nửa bát đi, xong rồi cảm giác là nó chưa ổn thỏa.
Nên chị Mai đã đến đây và uống một cốc sữa các bạn ạ.
Hai cốc.
Vẫn đang lớn. Cảm ơn chị Mai, cảm ơn tất cả mọi người.